ecco, facciamo questo, la togliamo bene, vai tu, vai. Ho santo lo che dai, la sao phân biệt được người vô minh thì người không có học gì, và cái người có học gọi là người trí thức. Kế đó là cái người trí thức thì chỉ giỏi về những chuyện thế gian, chỉ giỏi về những chuyện như bây giờ, dù như câu chuyện nào đó khi tôi đưa ra hồi nãy, quý vị vô internet quý vị coi nó có trùng khớp với giới đã kêu là trí thức chứ không phải trí huệ. Mà cái tối cao của cái đệ tử Phật là trí huệ. Thành sự khác biệt giữa người vô minh là không có trí thức và trí huệ, mà có trí thức thì cao một bậc hơn nữa, và cuối cùng là cái trí huệ là cái vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Thì bây giờ tôi kể lại câu chuyện từ sáng tôi đã chào hàng trước để cho bán đề thi trước để cho quý vị về. Chứ nếu tôi không bán đề thi thì quý vị cũng không có chạy, người thì chạy vô online, người thì chạy chỗ này chỗ kia, thì tôi biết quý vị. Câu chuyện xảy ra cách năm 1978. Khi đó tôi ở bên Việt Nam, lúc đó Việt Cộng vào những thời đó kém. Khoảng 1-2 giờ sáng ở chùa, thời gian đó thì làm gì có điện thoại. Trước 75 những nhà nó có điện thoại, trừ những nhà buôn lớn và những người có số quân đội, tức là số ở trong của các căn cứ quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi nghe tiếng mõ, người ta ở quê tôi là nó sẽ liên lạc nhau bằng những cái mỏ, thì gõ cốc 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 để ta báo động hay góp đồ góp gì đó. Thì chắc cửa chùa tự nhiên có người có cái họ cầm, hồi xưa họ đi đèn, nó kêu là cái đuốc, họ cái đuốc để gì, họ đổ trong cái ống tre và họ đổ dầu, nó có cái tim, và khi cháy hết họ lật lên vậy có cháy dòng. Hồi xưa kêu cái đuốc thì nó cháy rất mạnh và gió không tắt, thì họ đi như vậy. Và sau khi nghe tiếng mỏ thì Hòa thượng của tôi mới mời nó tất cả thằng chúng coi ra coi sao. Thì tôi lúc đó là tôi nhỏ nhất, tới thôi giờ tương lai ra coi ai đánh mỏ ở cổng chùa. Thì ra đó xong thì có một cái bà và một thanh niên, mà thanh niên thì cầm cái đuốc, bà già thì bà không có nói là cầu hòa thượng lại coi như hộ niệm cho trong nhà có người làm chung. Thì hòa thượng đã được rồi, thôi chạy đi. Thì lúc đó là tôi mới vô lấy xe đạp, lấy chuông, lấy mỏ, lấy kinh A Di Đà. Hồi xưa đi hội niệm mà đâu có máy móc như bây giờ, chỉ có cúng kinh A Di Đà, công phu chiều, cấy nó ra, móng tét à. Rồi lấy cái khăn, lấy cái mỏ với cái tang. Thì bắt đầu lấy cái xe đạp ra, tôi chở và thường đi theo. Thì cái anh kia cũng chở cái bà già đó, có lẽ là mẹ hay gì đó. Thì chạy khoảng nửa tiếng, tinh tiếng thì chúng tôi tới một cái ngôi nhà ở trong cách chùa khoảng chừng cái số. Dắt qua cái sân trước rồi thì cái nhà này ở Việt Nam là nó gì, họ ta cách rất bình thường. Nhìn vào là ở giữa có cái bàn thờ giống như vậy, hai bên là hai cái cửa buồng, quý vị biết không? Rồi trước đó thì đây là cái bộ liêu quan và cái bộ giám, đó là những cái tâm trí của người miền Nam Việt Nam mình. Ở giữa là thờ, không thờ Phật, sau lưng là Cửu Huyền, sau lưng là thờ Cửu Huyền, rồi kế là thần tài thổ địa, trước thì bằng thiên. Thì bắt đầu là tôi vô tới nơi thì hòa thượng ổng thường thường ổng cũng phải mặc y mặc áo, rồi tôi vô trước, ông nói con vô trước đi coi cái chỗ nào để kinh để đồ để mà thì trong khi gia đình họ đốt cái đèn mặc xong, hòa thượng nó tối quá, mặc xong cái gì biết không, cái đèn phải bôm 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 vậy nè, rồi cứ bật cái khò ra, cái khò trước cái nó sáng lên để cho nó sáng, thì cái đèn mặc xong là sáng nhất rồi. Thì tôi vô tới nơi thì lúc cái đèn mặt xong đang bơm, và nó bơm phải có thời gian, nó phải dầu sống dầu chín, thì tôi nhớ lâu đó là tôi không nhớ, mà đại khái là thấy gia đình cũng bơm cái đèn mặt xong. Thì tôi bước vô thì tôi thấy cảnh một nam nữ đang ở trần ở trùa, thì chưa chết nhưng mà họ vô thấy tôi là cái họ nhìn tôi sửng sốt, mà tôi cũng la lên một tiếng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà quý vị đi hội niệm mà vô quý vị thấy gì, quý vị la không? Tôi la liền, tôi chạy ra, tôi nói quá thứ họ ma quỷ nó quá, nó quỷ nó phá mình á, chứ không có mọi người đâu. Hòa thượng không nói gì hết, hòa thượng nó ma quỷ ở đâu, mà hòa thượng thì được tôi la vậy là tưởng chết đi bao nhiêu đám rồi mà thấy người chết còn khủng hoảng cái gì, làm sao sau này làm trưởng tử đi của em. Hòa thượng tưởng tôi thấy tôi chết rồi, là tôi nói không còn sống, nó làm kia cấp trọng á. Rồi hòa thượng tôi nói để đó, cái ngày lấy cái cáo dừa, ngày khát nước á, giờ nó luôn nó mưa, ngày uống bước, ngày đi vô, còn tôi thì tôi bỏ, tôi chạy, tôi mắc cỡ, tôi chạy, Chú Trải thì lúc đó kế đó là trong hàng xóm mà nghe tôi la, tại vì mình tôi la lớn lắm, rồi cái hàng xóm kế bên họ nghe vậy cái họ chạy lại, chạy hai ba người. Thì chạy vô đó thì hồi đó là tôi nhớ cái ông mà liên gia trưởng, hồi đó nó kêu là ông liên gia trưởng, mình ở Việt Nam còn bà có liên gia trưởng. Rồi ông chạy lại ông la lên nói chuyện gì ai trúng gió, ai trúng gió, rồi đây tôi lễ cho ông, nó giỏi lắm cạo gió cho. Thì vô tới đây ông thấy cái ông cũng chữ, ông nói trời ơi trời ơi thiên địa, ông la làm chữ, ông cũng bỏ đi ra rồi chữ thề. Thành ra lúc đó là ông nói hòa thượng đi chỗ khác chứ, như vậy mà nó chơi hòa thượng mà. Ngày mai là tôi kêu trên tóc, tôi kêu nhân dân tự vệ, tôi kêu mấy nghĩa quân được cộng cái tóc này hết giữa mặt trên những gì rồi nói vậy đó, rồi tôi bỏ tôi đi dọn đi đi đi. Thì lúc đó ông lên ông kéo tôi đi, ông nói thôi đây để cho tôi kêu hòa thượng thì đúng biết chuyện gì. Thì tôi qua bên cái nhà có ông linh nhân trưởng đổi chuyện nửa tiếng, rồi không sao. Thì hòa thượng bên đây ngài cũng ngồi nói chuyện, ngài cũng bình thường lắm. Rồi tôi nghe tiếng hòa thượng thấy rõ cốc 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 hòa thượng tụng kinh. Thì lúc đó tôi nghe tụng thì tôi mới chạy qua chứ, tôi chạy qua thì tôi thấy cái cảnh là cái ông đàn ông nằm ở giường thì ông nhìn còn mặt ở trần. Còn cái cô đó thì đã tôi vô tôi thấy là trước mà nhắn bây giờ cái đèn pin lên á thì cũng có vừa mặc đồ lại, có mặc đồ lại, cô đó khoảng chừng ba mấy tuổi, còn cái người nằm ở dưới là khoảng chừng tôi nghĩ là khoảng để coi khoảng năm mươi mấy tuổi, năm mươi mấy sáu mươi tuổi thì cái đó đi. Thì mà thường lại cái đứng tụng kinh mà từ tụng kinh mà với nhau vô tụng tôi thất mà tụng tụng mà thì trong cái ông đó rùa ở trần thì lấy cái hồi đó Việt Nam nó có cái quý vị biết người ta dặn cái khăn lông mà người đàn ông ở đâu nó màu sọc đi vậy, cái dắt lên dai mà thì khăn rạc của ông trưởng ấp á, ông ra thì chụp lên cái bộ phận chính người đàn ông thì tụng tụng một hồi sau thì bà thượng tịnh đâu được hết cái Di Đà, rồi bà thượng tụng qua cái cái chuyện bà thượng phổ môn thượng sơ kỳ, bà thượng không này chưa chết đâu, tụng Di Đà thấy tỉnh rồi ngưng lại đây thôi. Thì bây giờ tôi biết thì Hỷ cũng có lên online viết cho nó là kêu là trí thức. Còn những người mà hiện giờ mà chưa có coi những câu chuyện gì online đó thì do cái kinh nghiệm hàng ngày của quý vị bây giờ đặt ra là cái người có trí thức là đã học ở đời hoặc là lên online để biết những kinh nghiệm, đọc những cuốn sách có trường hợp xảy ra kêu là họ giải quyết được cái vấn đề đó trí thức. Còn hòa thượng tôi là ông thiếu quyết bằng trí huệ, ông tỉnh bơ như người Hà Nội, ông không có cái gì mà động. Còn tôi là la lạc lên là tôi là thuộc loại coi như là vô minh, thấy không? Vô minh mặc dù lúc đó là tôi đã có thuốc thầy đôi rồi, lúc đó tôi đã có một cảm ơn đi, tôi đâu thấy thầy đôi mà lúc đó tôi cũng đã là có, nhưng mà tôi rốt cuộc là tôi lại là giống như người không có học gì hết. Thì bây giờ quý vị trả lời chúng ta direct để chúng ta tìm ra đâu là trí huệ, đâu là vô minh, đâu là trí thức. Thì người nói một, tôi dành cho cư sĩ nói trước, sau tôi dành cho thằng đi. Nếu mà một ngày nào đó quý vị đi hội niệm như tôi gặp vậy quý vị sao? Quý vị đánh giá sao, lên án sao? Chú thầy Hỷ Phật nói gì hết để cho chúng ta xin nói vậy. Lấy cái phone. Bây giờ tôi mời chú Phước đi. Chú Phước nói cho trước thì chú Phước cũng cư sĩ mà nói thì đã hiếu mẹ đi. Chương trình bây giờ là giống như đi vét các của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đấu nhau để tìm ra cái người mà có cái chương trình tốt nhất cho đến nước Hoa Kỳ. Thì chúng ta bây giờ gặp pháp cũng phải qua đi vét. Nếu con thấy vậy Phước, bữa nào đi hội niệm với sư phụ rồi con thấy vậy con làm sao? Kiểu này quanh quanh hay làm sao? Thí dụ ở Hoa Kỳ này thôi, tôi nói thí, bây giờ chuyện của tôi là 1978, mà giờ chuyện ở đây nè.
Vì là phải
chuyện ở Hoa Kỳ
và các bạn đồng tu
chuyện ở Hoa Kỳ nha, giờ trường hợp này nó giống như mà ở Hoa Kỳ.
Khi mà nghe xong câu chuyện này, nếu mà trường hợp ở Hoa Kỳ á thì nó cũng rất là khó, chắc là con phải gọi Nai Quan Quan rồi.
Rất là bạn Nai Quan Quan, có gì xin tên này không, mấy bữa trước cái gì cũng được pháp hết á. Tên này là cái ông mà sử dụng bậc cấp của ông anh giả vậy đó, cũng là lực pháp hết. Trước là cái người rất là chiêm nghiêm chỉnh lực pháp rồi, kêu ra quanh kéo lại nữa đó là có chạy đi chụp hình được không? Không đấy,
không tại vì nếu mà con chụp hình, mà nếu mà con đi theo sư phụ mà con chụp mấy cái hình đó, người ta chụp hình con nữa
cũng ra tò luôn,
cũng ra tò luôn.
Rồi, rồi đó là sự
quanh quanh
rồi ý kiến rồi kế cho lên cô. Thì này tôi chỉ định luôn chứ tôi không có để dòng tiền. Bây giờ tập như vậy tôi không có động não. Mà kế tới Liễu Châu, nếu con đi theo sư phụ hộ niệm, lâu nay sư phụ hộ niệm cho má con, là một ngày nào con vô hộ niệm con gặp vậy á, rồi con sư phụ còn đang ở ngoài, sư phụ đang tổ lấy cho nước uống, rồi con thấy vậy là con sao? Cái này nó, tôi nói để tôi lấy cái trí huệ và cái trí thức và những cái mà không có trí huệ.
Dạ bạch sư phụ, chứ con lớp Trà Thanh Mi, bạn Hồng Tung.
Đưa gần vô con nhé.
Dạ, nếu bạn là con thì các con không nói gì hết.
Dạ, không nói gì hết, giữ im lặng.
Dạ.
À, không? Rồi, mời cô dâu của bà Châu Minh Quyền. Con phải có thái độ chứ, tôi nói là con bị mà. Đang đi mình đâu có biết chuyện gì, mình vô mình thấy cái đó thì mình thấy cái phản ứng của mình như thế nào. Dạ. Cái body language của mình.
Chắc con xỉu trước để
khỏi. Rồi, vợ có phước là xỉu trước để khỏi bị ở tù, khỏi thưa ông chứng minh là tôi xỉu. Để hỏi làm chứng làm gì, khỏi nói. Thấy không?
Nói làm sao?
Rồi, đưa cho ông rể, tôi ưu tiên đó. Tại con sau này con có ưa theo sư phụ, con nói mà sư phụ cho con đi theo kìa, tôi cho đi theo. Con nói, mai mốt con cái lớn rồi cho theo nhiều giá trị, mình đi theo là hộ niệm.
Dạ, kính bạch sư phụ, nếu trường hợp con thì con thấy vậy con cũng đi ra ngoài luôn, mà con sẽ báo cho sư phụ biết tình hình trong những cái nào trước. Dạ. Chứ con cũng không biết làm gì hết sư
phụ. Đồ hàng phải không? Rồi. Rồi bây giờ mình ở đây có mấy đứa cháu nó chỉ việc từ ngày con cũng phước này. Lúc you want to be back if someday you follow your daddy and we go to pray the Buddha for likely place to your end. Your mom like about last month, and we go to the room. We see the man and the lady. They make love in here, and they still got no glow. What you doing?
I don't know.
Rồi nó đùng đùng, nó trả lời là tôi không biết. À, rồi bây giờ mời đến cái hàng đi mình mà mình làm ở mặt đây. À, để tới hành đi thì từ đó là tới mình chung cư sĩ. Bây giờ tại ưu tiên cái gia đình này trước rồi tới mình sư cô, mấy sư cô trả lời hết. Để tương lai quý vị đi hộ niệm thế nào cũng biết một khen như vậy. Từ cô Hồng Ngọc trả lời đi, để này là để thử trí huệ của tụi con. Nó lớn lớn rồi.
Sư phụ và chư tôn đức tăng ni các bạn đồng tu, nếu mà trường hợp con mà đi hộ niệm mà con thấy như vậy á, con đến tin con đi thiệt xa.
Yeah.
Rồi con đọc chú để đi.
Dạ. Yeah. Vậy thôi hả?
Đọc chú cứu khổ cứu nạn.
Cứu khổ cứu nạn.
Vậy rồi con đọc chú chuẩn đề.
Chuẩn đề. Nghe đi, nghe đi.
Hôm bữa con gặp con rắn mà nó lè lử, hôm bữa mới ăn thôi.
Yeah.
Ở trên cây cam mà con nhủi ngay cây cam, con xới xới, con bộ thân con thấy. Ôi trời ơi, con rắn
quá, nó nằm. Nha, rắn đây cẩn thận nha, rắn đây là rắn độc đó. Nói cho mấy bà biết rắn ở xứ nóng, nó không phải rắn ở xứ.
Con đi thiệt sang con rắn, con đọc ba biến chú Đại Bi. Cái con chạy, con kêu, cái gì đây. Làm sao con rắn mình thấy,
nó
đu kìa, làm sao.
Rồi luồn chuồng, rắn nó cắn là chết á.
Con kéo bả lợi, con nói thôi mình lại mà.
Cho nên lại rắn nữa.
Biết đâu là cái gì đó.
Vì chỗ đó nó bổ vô một cái rồi.
Đọc ở trong kinh Nguyện Ngu á, nhiều khi này kia nó hiện những Bồ Tát rồi hiện.
Hiện giờ nó gặp rắn, gặp heo đồ lại hết phải không?
Lại hết, con chỉ nuôi bị để lại xong con đi con giữ con rắn. Cái vị này thì kêu thầy tiện mình bắt vậy thôi.
Dạ, nhưng mà cẩn thận tu quanh nên rắn ở đây mà luôn chuông là giết cái gì chết á.
Hôm bữa nọ đó vậy mà cái đầu con
dè
ké vậy, con thấy le lửng mà.
Trời ơi, mà thấy con nó sợ quá, nó rút vô.
Đúng rồi. Rồi con đi xa, con trì chú Đại Bi trước, rồi con niệm Phật, rồi con trì chú chuẩn đề.
Như rắn này rồi sư thường nó rượt cái thầy, bây giờ nó thấy cô quỳ xuống lại, nó đây là
lại đó.
Đây là chiêu mới, nó sợ quá, nó chưa nghĩ ra.
Rồi,
rồi, cảm ơn các cô Hồng Minh.
Anh em cầu chào sư phụ với thầy cô và Phật tử. Dạ, nếu mà con đi
hội niệm với sư phụ gặp những trường hợp vậy.
Dạ, gặp những trường hợp như vậy, dạ, con cũng im lặng, con ra con sẽ thưa với sư phụ biết là có những trường hợp như thế vậy để sư phụ giải quyết.
Rồi cô coi như là Hồng Tĩnh.
Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa tăng ni Phật tử, ai con cũng không biết nói.
Bà bụi cho bà không có nghe, coi như Hồng Tịnh không biết nói gì, mà lúc đó cảm thấy còn sao, hoặc là đi tới hay đi vô hay là sao, chạy ra luôn. rồi đủ gì cô ba mươi thì khỏi đi, bà không nghe đâu, bà không gọi là cho cô học mà cô không đạt.
Nếu mà con đi mà trường hợp con đi rồi có sư phụ đó thì con sẽ bảo sư phụ giải quyết trường hợp như thế nào, còn nếu không có sư phụ thì con cần mấy sư huynh mấy sư tỷ giải quyết thế nào.
Mà nếu bà chạy hết rồi còn đâu mà bắt
không?
Nãy giờ tôi thấy đâu có đứa nào ở lại đâu.
Nếu mà ở Mỹ này đó thì con, nếu mà con đi một mình á thì con sẽ kêu nai quanh quanh
kêu nai quanh chốn phước rồi. Rồi tới cô Hồng Tịnh, cô Hồng Trụ.
Ai dạ Phật, ai dùng Bạch Sư Phụ cũng như Tăng Ni Đại Chúng. Con á, thì con thấy như vậy thì con hỏi lại gia đình. Rồi một là kêu nai quanh quanh. Hai là con chỉ cắt cho người ta để cho cái người... một là cái người nữ đó chỉ cho cái... Nếu mà người nam đã mất, chưa mất nhưng mà con thì chỉ cắt cho người ta để mà cái người đó một là chết mà hai là coi như là có thể cứu được.
Tức là cô trong đầu cô nghĩ là đó là bị bình thường mà không, phải không? Cô nói thẳng đi, cái này chúng ta đưa ra tức là cô dùng cái sự hiểu biết của cô qua sách vở, đúng không? Nó có những trường hợp người ta chết vì cái đó nữa. Đó cô nói à, thành ra cô biết là khi mà cái người này họ bị chết như vậy đó, thì gia đình mới đi kêu mà thường để cứu. Họ có biết thì cô dùng cái kỹ thuật là làm sao để cứu một cái người thường mà không? Thì cô nói ý cô là như vậy, đúng không? Nãy giờ mấy bà này cũng biết thì không dám nói, thật ra có gì chúng ta nói cái này trong cái tâm thanh tịnh để chúng ta thử cái trí huệ thôi. Cảm ơn cô Hồng Trụ. Rồi kế tiếp đưa cho mấy ông này được cư sĩ đưa Tăng hả, đưa cư sĩ đi, Tăng sau cùng hết, lại đưa dặn mấy cô, mấy cô U Bà Di nè, nói đi tụi con, đưa cho cô Thạch Thảo đi. Thạch Thảo
A Di Đà là Phật, chư sư phụ và tăng ni và hồi đó đồng tu. Theo con á thì con cũng có đọc sách, con cũng biết như thầy nói đó, nó thật là
không lời bệnh, họ bị
nó cũng về từ Mã Phật.
Dạ, cũng như bị giống như cơn sốc vậy.
Dạ. Thì nếu trường hợp nếu mà con đi chung với chùa và đi hộ niệm á, nếu có sư phụ hoặc là có các vị tăng ni thì đúng là như vậy, đầu tiên là con phải thương với sư phụ. Mà thì, nếu mà trường hợp cái này thầy nói là không có sư phụ
chứ
có sư phụ
có sư phụ đi hộ niệm mà đi giống như thầy đi với hòa thượng huệ thành của thầy
vậy thì con đâu có chạy đi đâu có sư phụ,
tức là con biết là bị bệnh rồi.
Dạ thì thương sư phụ, mà nếu trường hợp không có sư phụ mà có sư cô với thầy thì con cũng thương trước.
Dạ.
Mà trường hợp như nói mà chạy hết trơn rồi thì nếu mà có Phật tử thì cái vị nào con cũng nói là đây là một cái bệnh gì, có vị nào có cái kinh nghiệm về chuyện này không, chứ con chỉ biết
trong này chỉ có Hoàng Sơ là đành nhất. Một sư phóng quyền.
Dạ, tại vì cái đó mà nếu mà làm không biết mấy có thể chết đó thầy.
Dạ.
Và nó còn biết cứu.
Chúng ta chỉ nghe trên sách vở chứ chúng ta chưa có đối diện cái đó. Thầy Hoàng Sơn là cái người phóng quyền để học cái này, để nay mốt tôi dẫn ông đi theo. Đức Khê gặp vậy khỏi kêu Nam Đô Văn. Phước đó là Hoàng Sơn đi.
Dạ, không biết gì hết là không có nên làm đại á thầy, mà phải kêu Nam.
Chết liền hay là vậy là chết phải không? Dạ, rồi.
Đó là con biết trong sách vở thôi.
Rồi.
Nhưng mà con có chạy đâu không? Không
biết nó là một cái... Như vậy cô này cũng biết do là trí thức, vì có sự kiến thức, sự kiến thức, phải không?
Thì đi kiếm người nào mà có kinh nghiệm hoặc là gì, nếu đường cùng không ai hết thì phải kêu tay qua qua, trông có làm đại được.
Rồi đưa cho Hoàng Sơn, cái ngày Hoàng Sơn nhận bên, nếu có trường hợp này Hoàng Sơn làm sao, đi trong cái đoàn của thầy.
Dạ, con thưa thầy, nếu mà như con đi theo thầy hoặc là con đi một mình mà vô trong đó, thì nếu con thầy đi... cái cảnh hoàn cảnh như vậy thì con thể tới con qua như thế nào, tại vì con biết cái tình trạng đó nó là thường mà phong, đa số là thường mà phong. Nếu mà con cũng biết về cái vấn đề đó thì con có thể cứu người đó được. Mình cứu người đó là một á, là mình chỉ có là mình đã chích được ngay cái xương cuối cùng á của hậu môn á, thì mình
xương cuối này
là nếu mà nó đã chạy lên rồi là mình phải theo cái những cái điểm đó để mình chạy nó làm, không có cho nó tăng trưởng nó đi lên nữa thì mình có thể cứu người ta được.
Tức là nó là cái việc nó siêu cùng.
Dạ. Nếu mới đầu tiên xảy ra thì mình nên làm như vậy, nhưng mà sau đó thì nó từ từ nó cái cục màu đó nó cứ chạy lên từ từ thì mình cứ phải biết cái chỗ đó, mình phải chạy ngay chỗ đó, cái đó nó phải mình lên ngay cái chỗ cái máu đỏ cái màu đỏ ra thì tự nhiên nó sẽ tỉnh, người ta sẽ tỉnh lại.
Dạ, cảm ơn quý vị nãy giờ nói cũng trong lĩnh vực trí thức hết.
Dạ,
học hỏi biết của thầy thuốc, của đông y. tất cả mấy người đi chạy đây đều biết cái đó hết. Có người là biết kiến khảo, đưa cho cô bình tĩnh.
Dạ, kính bạch sư phụ, kính thưa chư tăng đức ni và các bạn đồng tu. Hồi nãy sư phụ có nói là khi đi vô thì ở giữa đó là bàn thờ,
yeah.
Hai bên đó là hai cái buồng.
Đương nhiên đó là Việt Nam mà vậy đó, cái buồng. Dạ.
Thì con thấy là sư phụ đi vô lộn cái buồng.
À, đi lộn cái buồng.
Dạ. À, còn cái người mà nằm hấp hối á, là cái buồng đá bên kia.
Ờ, tức là sẽ đi lộn, lộn phòng đó, lộn buồng đó.
Lộn phòng á. Thành ra sư phụ la lên rồi cái hai cái người
ai cũng tố quả hết phải không?
Ta cũng giật mình. Thành ra cũng giống như là frozen, người ta khựng lại.
Yeah.
Đó, rồi từ từ á, thì cái cô kia với lại cái ông kia mới có thể để đi ra. Nhưng mà khi sư phụ chạy ra như vậy rồi á, thì hòa thượng vô đó, thì ông bố đó thì mới nói, mới chỉ
hòa thượng bên kia.
Dạ, thì khi đó đó thì hòa thượng mới ngồi xuống để tụng kinh. Rồi khi đó, rồi khi sư phụ hoàn hồn rồi nghe sư phụ tụng kinh,
cái ông hoàn hồn này chúng tôi chạy vô
thì sư phụ mới trở lui lại. Đó là theo con nghĩ như vậy.
Ở đây này đó là họ, cô này phân tích bằng trí thức và lý trí, tức là cổ đi theo cái trí tính, có cái sự suy tính để mà nó có một phần trí huệ trong đó và một phần trí thức ở trong đó. Bây giờ thấy rõ nè, thấy không? Thì hiện nay thì có nói vậy để nghe ha. Rồi bây giờ có ai có cái quan niệm gì khác với chú Thiền Tâm? Chú giống chú sao mà trưởng đàn hay mốt ông cũng sẽ đi dính cái đó đó. Ông đi với tôi mà ông đọc được ba hộ niệm mà.
Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị tăng ni, kính thưa các bà đồng tu. Dạ, con theo sư Hình Phước luôn là cái chuyện đó là coi như là mình phải kêu đến quan hoàn thành.
Yeah.
Mặc dù mình có biết là bây giờ mình biết cái người trường hợp rất đặc biệt, mình phải kiếm những người chuyên môn đó như là sư huynh
Hoàng Sơn,
Ngọc Sơn. Thì cái đó chính xác. Nhưng cái trách nhiệm về pháp lý á, lúc đó là mình phải kêu đến quan hoàn. Còn cái, nếu trong thời gian đó nếu mình có những vị mà giỏi đó, mình nhào vô giúp cho người chuyên môn, nhưng chính cái người đó cũng không nên làm luôn, tại vì vấn đề luật pháp. À, con thấy là con biết cái chuyện làm sao, nhưng mà cái con đặt vị coi như là mình thấy cảnh đó đi. À, thì đương nhiên là về luật pháp, về vấn đề xã hội mình phải lo chuyện đó rồi. Còn cái chuyện mà hỏi rằng là hòa thượng á, là coi như là có một cái con nghĩ hòa thượng về kinh nghiệm có thể hòa thượng biết cái chuyện đó rồi, với một cái kinh nghiệm mà cũng như là kiến thức, đồng thời nó là hòa thượng có một cái tâm, con nghĩ là cái đó coi như cái cảnh đó mà không bị não loạn, không bị phiền não, không bị chướng ngại đó, mà vẫn tiếp tục được cái con đường mà cứu vớt cái lòng từ bi để cứu cái người đó ra khỏi sinh tử, cái chỗ mà hộ niệm á, thì con nghĩ là cái phần đó của hòa thượng là phần trí tuệ. Còn cái phần mà trí thức á, thì gần như mọi người đều biết hết rồi.
Yeah.
Con nghĩ là ai có trí thức cái phao nhìn kinh nghiệm nhìn thế, nhưng đến cái chuyện
mà thái độ trầm tĩnh của hòa thượng mà không có động á, là đó là trí huệ.
Dạ, cái đó là tâm bất động mà nhìn thấy được cái đó là vừa là kiến thức, vừa là kinh nghiệm, mà vừa là một cái tâm cái tâm mà không kinh sợ, cái tâm mà làm cho vì lòng từ bi mà không còn có coi là hố sọ, có là xấu hổ hay là cái gì đó này, nhưng mà mình vì cái chuyện sinh tử của người ta mà mình nhào vô mình làm. Dạ, con biết chuyện.
Cảm ơn bác trưởng làng. Rồi mình đi ông Tư cơ lô lô, mai mốt qua đây ở rồi đi hộ niệm rồi gặp vậy sao?
Dạ, thưa sư phụ, con thì con nãy sư phụ nói nằm ở trên bộ ngựa trước mà
không nằm ở trong buồng, trong buồng tôi buồn mà dạ cái màn ở Việt Nam nó có cái màn kéo gì không gì dạ không
dạ nếu chờ trong buồng thì con nghĩ nếu trường hợp mà như vậy thì cũng như tôi kiến tô khảo thì đúng là có thể là bị sự ma phong.
Yeah.
Thì mà phối hợp với kiến thầy Thiền Tâm á Thì ở Việt Nam thì mình có thể áp dụng những phương pháp như anh này nói.
Nếu mình chăm lặng lặng, mình chăm sai mà có bình định nhân bản, họ đối thừa mình biết, nếu mà thiện tâm nói vậy phải không?
Dạ, dạ, nhưng mà ở đây, ở Mỹ thì mình không làm được, sư phụ, vì dạ. Pháp ở đây thì mình làm có chuyện gì thì mình bị người ta xui sao? Dạ. Nên mình không thể làm, mình phải kêu nơi văn quan. Còn trường hợp đó xảy ra Việt Nam thì mình có thể giúp được. Nếu mà mình biết mà mình không dám giúp, nếu mà người nữ đến gặp thì mình có thể nói lại cái phương pháp trị như bằng cách nào cho những người nam ta làm, hoặc là mình chỉ cái người vợ làm, thì theo con biết là chăm cũng như là này là chăm
đối xử cùng
chứ còn những trường hợp mà ở Mỹ thì mình không dám làm. Còn trường hợp mà hòa thượng vô thì với cái địa vị, cái tư cách của cái hòa thượng á thì hòa thượng rất bình tĩnh để mà tụng niệm hay là khuyên răn hay là chỉ dẫn á, thì cái đó là cái đó là tại vì hòa thượng bình tĩnh và có đủ sáng suốt để mà làm chuyện đó. Chứ còn nếu người bình thường mấy sư cô thì có thể phản ứng nó khác, không phải vì không phải vì không hiểu biết, nhưng mà vì cái cảnh đó mấy cô không có thể chứng kiến được thành phản ứng khác.
Cảm ơn chú Tư. Rồi bây giờ tôi mời thầy Tiểu Quán.
Nhưng con thì quý vị là đã trả lời hết rồi, con không có ý kiến gì.
Giống vậy thì trả lời hết rồi, thấy không?
Cô Nguyên Tĩnh á, thì cái phần khá chính xác hơn mấy vị kia.
Khá chính xác. Nhưng bây giờ đi bác về vấn đề cô Nguyên Tĩnh nha. Bây giờ có hai cái phòng, giả sử như mẹ con đang làm chung, ba con đang làm chung, con có vợ, quý vị mà đang cho người đi kêu cái ông thầy lại, quý vị có dám làm chuyện này được không?
Không.
Hả?
Không, con có thể đặt trường hợp này, cái người mà họ đang làm những cái chuyện đó thì họ không có thể là không có lệ thuộc ở trong gia đình đó hay là một người khách nào đó, nhưng mà cái người mà đang bị hấp hối nằm kế bên, không phải là bệnh lâu ngày nhưng mà họ đột biến họ nằm xuống, thì có thể kêu hòa thượng lại giúp.
Rồi, cảm ơn thầy Tiểu Quá. Thật ra cái này đó thì thầy Hỷ đã biết rồi, thành ra tôi không có nói thầy ra câu chuyện này, thầy Hỷ biết rồi, phải thầy Hỷ biết qua internet, nhưng mà đó là kêu là học. Bây giờ tôi phân tích là tôi ngày xưa tôi cũng giống như quý vị thôi, sau khi mà làm xong rồi đó, để mặt sông trái lên rồi hòa thượng cũng không có chăm gì hỏi thôi, hòa thượng chăm ai cũng nói là cảm ơn hòa thượng, vợ hòa thượng không có. Sau ra mới biết là năm 78 ông này đó ổng dương ngục ổng về, ổng về nhà mà ổng là bị cái lỗi là coi như nó cùng mà nó bỏ đói quá lâu ngày. Rồi ông về mà ông lội, ông bương, ông về à, ông đi từ ở trên cái Bùi Gia Mập á, tướng ở đâu trên đó mà ông đi ở trên Phúc Tâm, ông về đó, ông đi về á, ông đi đường rừng, ông đi về thế, ông đói quá. Mà quý vị biết cái thời gian đó đồng tổ hoài đã đói, trong tù đã đói rồi, cho nên ông về tới nhà thì cái đứa ông tính thăm đứa con gái của ông. Là ông tính có một người bạn cũng chuẩn bị là đưa xuống đi vượt biên ở ngay chỗ bến đò ngựa để đi xuống dưới sông thì đi ra. Thì ông đi thì quý vị biết ông phải lội đường sông. Quý vị nhớ tôi ở chùa Long Thiền, sông ra Đồng Nai, tôi nói đó, thành ông lột quần lột áo chỉ có cái quần giống như người nhái vậy thôi, không đi được đi chứ lột đồ cái tạm ta biết không đi bằng đêm. Thì ông thả theo dòng nước, thả từ trên sông bé đó, quý vị biết ở trên là Trị An rồi đó, ông đi trong đường rừng sao mà không biết quỳ mà ông đi bằng tới về tới đó. Thì ông bò vô tới nhà để ông thăm đứa con gái trước khi đi dựng biên, có một người hải quân họ cho ông đi trốn trại, là không có đi chứ không thể nào sống được thôi, tức là trốn trại rồi. Thì vô tới nhà ông thăm thì con gái mới vừa sanh xong, cái buồng của cô con gái vừa đẻ đứa con trong còn trong tháng, thành ra ông vô thì ông kiệt sức, ông nằm vô ông đã biết cha thì cô khóc quá, thì kiệt sức quá cô mới đưa cởi áo ra còn cho ông bú sữa, tức là người con gái cho người cha bú cái sữa của đứa con mình để cứu cho ông. Ông kiệt sức rồi, ông nói tới đó là khi vô thì biết là cha mình. Thì cô con gái này mới đang có con á, mới kéo người cha lên giường, thành ra tập áo để cho bú. Mà ở Việt Nam lúc đó cái đèn điện nhá, vô thì mình thấy cái cảnh là một ông đang bú một cái bà đó, là đương nhiên mình nói chuyện trong vòng đúng không quý vị? Và bú như vậy để cứu cho cha trong tôi cái tạm tỉnh lại. Thành ra cái chuyện tôi nói cái này cho quý nghe, cho nó mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật. Thành ra từ đó đó quý vị thấy nó thương tâm thế nào, thì cái ông này bú sữa của con gái khá đau khổ quá, bú để cho ông tỉnh. Thì hòa thượng vô, hòa thượng cũng tưởng là vậy, nhưng mà hòa thượng tỉnh bơ không, hòa thượng rất là bình tĩnh. Và sau hòa thượng biết rằng người này không phải là thượng Mã Phong, thì hòa thượng mới an ủi, là sau đó mặc đồ đi ra và hòa thượng, đêm đó hòa thượng mới cứu và hòa thượng tìm cách và hòa thượng đưa đi, và hòa thượng trong vô chùa trốn. Trốn xong rồi thì khoảng 2-3 ngày sau thì có người ta đứng lại và hòa thượng cho ăn uống rồi trốn trong chùa. Rồi sau đó ông đi dự tiệc, ông đi mà không biết thoát hay không. Thành ra cái sự việc này khi mà tôi nói ra quý vị thấy nó đau lòng không? Tức là cha trốn trại đi đường sông ở trần bằng một cục lội về tới cái sông Quá An, thì chạy về nhà, nhưng mà gì đói quá rồi gặp lạ rồi, thì con gái nó đang có mới sạch có đứa bé đang cho bú, cho bú thì gặp a vô thì thương quá, thấy ba trợn mắt xỉu. Thật ra nếu quý vị trường hợp đó, quý vị cho ba bú không? Bú chỉ có sữa và cứu cho ba lại. Thì đó là cái cảnh mà chúng ta, bởi vì là chúng ta ưa động tâm bằng cái phần tưởng tượng. Thì quý vị thấy rõ ai cũng tưởng hết á, nhưng mà cái chuyện này nó là thật sự là một cái cảnh đau lòng. Thì khi mà hiểu được rồi đó thì có ai còn lên án của nó đâu quý vị, không ai lên án ông đó, mà thương tâm và người ta gom tiền công bạc. Sau khi biết cái chuyện rồi thì Phật tử trong chùa mới khủng tiền lại và cho ông trong hồ khẩu, và sau đó là mình thường đưa đi cứu đi. Sao không biết chuyện đó, không biết, nhưng mà cái chuyện này thành ra tôi đã hiểu biết không, chuyện này thành ra tôi đã hiểu, tôi đã được nói tại mình cũng biết. Hồi đó tôi cũng không biết, mà tôi là cái người chứng kiến cái cảnh đó, mà tôi cũng phản ứng tự nhiên thôi. Cô tôi nói gì hả?
Dạ con nghe câu chuyện này lâu lắm rồi, con cũng có nghe nói là cái câu chuyện, cái sự tích của cái ngày Valentine nó cũng hơi giống như vậy đó, sư phụ. Dạ, cũng có ông cha, ông ở trong tù, rồi ông đói quá, rồi hình như là người con đi vô tù thăm cha, rồi cũng có con, rồi mới cho sữa cho ông cha uống. Rồi từ đó nó mới có cái chuyện là cái kỷ niệm là cái ngày con không nhớ là cái ngày Valentine hay ngày Mother Day gì đó, nó có relay lên cái chuyện này.
Quý vị thấy rõ, khi chúng ta nhìn thấy rõ luôn, nhưng mà ở trong sự việc mới thấy là chúng ta thấy trật hết, mắt thấy tai nghe còn không đúng sự thật, mắt thấy tai nghe còn không đúng sự thật. Trong gia đình khi đó là coi như là bú là bú rồi thôi, chứ không thấy ông sắp chết quá rồi thì đương nhiên đệ tử của hòa thượng. Thì chạy vô này đánh mỏ để kêu cho hòa thượng, cái của chùa này nó đâu có cần đánh thì đánh thôi, tại vì kêu đi la làng lên thôi, chứ đâu có dám nói. Thì trong gia đình cái sai người đó đi, chứ đâu có dám nói là khi mà người chết rồi thì đâu có nghĩ cái chuyện gì đến cứu người. Đánh mỏ là để kêu hòa thượng, trong này tại cái chùa của chúng tôi ở ngoài giống như đây mà ở ngoài kia vậy đó, cái chùa của thầy nó xa lắm, đi một lý tre dày lắm, chứ không phải là nó gần chùa nhà quê, mà nó không phải gì vô đâu, đánh cho nghe rồi mới chạy ra.
Dạ thưa thầy, con xin phép bổ túc đó. Thì khi ông này ông về nhà thì ông đã xỉu rồi, thì gia đình đó, người nhà mới tưởng là ông sắp chết, thì mới đi nhờ hòa thượng tới để mà hộ niệm. Nhưng mà khi
lúc đó quý vị chỉ thấy là được thả ra thôi, chỉ nghĩ là ông này được thả tù thôi, quý vị hiểu tôi nói cho làm sao. Bây giờ tôi hỏi cô Tư, cô thấy chồng cô vậy, cô có còn sợ không hay là cô cứu ông? Cô chạy kêu cứu chứ đâu có nghĩ gì tới cái chuyện mà sợ sợ vậy, đâu có biết là thả trại hay tống trại. Vì thế quý tư nhà thấy cái lòng ra, thấy chồng mình vậy thì trời ơi, thì thấy ông trịnh trắng, thì thấy người xương không à. Cái phản ứng bây giờ cô cũng không thể nào mà sợ công an gì, chồng mình coi như cái sắp chết rồi.
Thì trong khi mà mẹ đi đến chùa để cầu cứu, thì ở nhà đứa con gái nó mới thấy rằng ông ăn không được, ông không
cắt giảm mà khi mà cho bú này không phải là lúc có bà có, mà đứa con gái nó thấy ông cần chết thì nó cứu mình thôi. Thì nó hỏi ba nó tại sao, ba nó tao bị biệt giam, tao nhốt, tao không có ăn cả 2 tuần rồi, tao đói quá, có dạng này không có trong sao đợt 8. Thì thấy ông thật thì nó đưa đi dũng cho ông bú thôi, thì bà kia đâu có biết là nó cho bú này.
Nhà thì không còn thức ăn, sữa thì không có, cháo thì cũng không.
Năm 7-8 là gì có.
Thì bây giờ người con gái chỉ có cái sữa của mình phải cho cha mình bú để mà có chất dinh dưỡng mà sống, mà cũng chưa chắc gì, hy vọng thôi, cũng chưa chắc gì cha mình có thể nhờ sữa mình mà sống. Thì câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng thấy vậy mà không phải vậy. Hồi nãy sư phụ có lưu ý quý vị cái tuổi của người đàn ông đó là khoảng năm mấy sáu chục, trong khi con gái nó có ba mấy thôi.
Thì cái tuổi thời đó là cỡ ông thầy hiểu cũng cỡ đó thôi. Lúc bằng gì cậu vô là phải nói ông cũng cỡ chừng 40-50 thôi. Dạ, thì tuổi siêu quan cái tạo cỡ đó.
Thành ra chúng ta muốn để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ vậy á. Và chúng ta chỉ nhìn bằng cái cặp mắt của người thiếu trí huệ, chúng ta thấy là thấy như vậy. Và do đó chúng ta nhìn bằng cái vọng tưởng, cho nên nó không thật. Thật sự là nhiều khi á, mình thấy vậy mà không phải vậy. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Còn thầy nói gì?
A Di Đà Phật, thưa thầy á, tại vì đây là con cũng chỉ biết qua sách vở thôi.
Yeah.
Là nếu mà thầy hồi nãy thầy kể á, thầy vô thầy nói á,
tôi đâu có thể nói hết được, tại vì cái cảnh tôi thấy là tôi thấy như vậy thôi. Tôi, chứ còn tôi kể lại là đi kể tạo về thì cái chuyện có còn cái gì nữa.
Dạ không thầy, đúng rồi thầy thấy sao thầy kể. Nhưng mà nãy thầy vô thầy thấy thầy nói hai người không có quần áo.
Ở Việt Nam thời đó cái đèn gì quý vị, sau khi một hồi bốn đèn bắt xong tôi có rất rõ. Một cái đèn đó là cái đèn kia là đèn mù u á, nó mờ nó cái tiêu bích thôi. Thì bây giờ mình chỉ thấy là cô đó cổ tánh bóng cỡ trần phải không, mà ông này nó nằm bốn gì mình chỉ thấy cái hai người ông, giờ mình có quả rồi mình có hỏi là cởi áo cởi quần gì đó, bây giờ thấy cái đó mà đâu phải sáng như mình nghĩ này phải đèn led này kia vậy đâu. Tôi nên nhớ ở quê hồi đó nó mờ lắm chứ không phải. Sau đó rồi mới bơm cái đèn băng xong lên.
Thầy còn có một chi tiết nữa đó là thầy nói rằng thấy ông ấy giống như ở trạng chùa, còn cô đó thì ở trạng
trần. Quý
vị để ý cái chi tiết đó đó.
Nếu như mà trường hợp tụi con mà đi hộ niệm thì tụi con phải thắp đèn lên thì mới thấy được rồi.
Đó rõ ràng, tại vì cái cảm giác của tôi mà tôi là một người lanh lợi, tôi lúc đó tôi đã có túc đầu động túc tài, tôi đã từ tôi ở đây cư tôi về rồi, cứ về 3 năm rồi, quý vị hiểu tôi nói không? Thành như vậy tôi cũng ngu đông, nhưng mà cái phản ứng đầu tiên mà nó mờ mờ mở vô mình thấy như vậy là mình đã làm liền. Cái tâm trạng mình á, mình nghĩ là chơi mình, chơi mà thường. Đúng không quý vị? Một bản tôn túc bây giờ quý vị vô quý vị mời tôi đi hội niệm mà Phước thấy là sư phụ, cái này quá đáng. Phải không Phước? Còn phần tiền quá thì cái này quá đáng à? Rồi đi ngục ạ. Cái đó là cái phản ứng tự nhiên của tôi khi mà tôi không có sử dụng cái trí huệ. Thành ra tôi đưa ra này, quý vị không có dở hơn thầy đâu. Tại vì lúc đó cái trường hợp của thầy là cũng giống như cha vậy, thầy xử sự cũng la làng lên. Thầy bà thượng, ông chạy vô nghĩa là làng, ông tưởng thầy thấy ma, ông nói cũng giống như thầy thấy mấy gì mà sợ ma vậy đó, đi hội niệm, mất gì mà sợ. Làm sao mà sau này đi hội niệm người ta thì bà thượng thích la là chắc là tưởng thấy cái tướng chết hay cái gì ra, đúng không quý vị? Thành ra cái cảnh này đó, nó nói lên được là mắt thấy tai nghe, không đúng sự thật. Thành ra con này hòa thượng là khen, sau này tôi hỏi hòa thượng tại sao ngày tỉnh nói rằng nó tại vì sao? Tại cái tâm của hòa thượng đó, ông hòa thượng em hay lắm cái gì? Ông mang tiếng dễ sợ, hòa thượng tôi mang tiếng dễ lắm gì? Chùa mà chùa Lục Hòa Tăng này, Lục Hòa Tăng là mang tiếng là do 249 giới thì họ không khích cái thầy hòa thượng tôi lắm. Nhưng mà ông là bảo vệ cái dòng pháp. Khi chỉ cộng vô tất cả những cái chùa mà tôi đàng hoàng đã lợi hết, riêng cái chùa của hòa thượng tôi đó, tại vì tới lớn nào cho đứa nào muốn tu thành tịnh tăng thì 250 giới gửi đi Sài Gòn học, đứa nào muốn tu Lục Hòa Cổ Sơn Môn thì 249, và thường tuyên bố cưới vợ cưới dâu xuôi gia là hoàng rồi, là cứ mỗi tháng cho về phép hai lần thăm vợ rồi con dâu vô làm công quả, đẻ ra con trai thì chú thiệu con gái là thi cô, mà chính cái cô đó là kèm cái ông thầy đó 100%, kèm còn hơn cái gì hết, không ai dám vô phá hết. Thành ra cái dòng pháp của bà thường vẫn phát triển cho tới khi mà tất cả qua những kỳ pháp nạn thì hòa thượng nói cái này là mình phải tìm hơn rồi đó. Có những đứa mấy cái mấy ông mà lỡ mà 249 á mà ổng đi ra ngoài ổng lại, có những ông thanh tịnh lên Sài Gòn rồi cặp với phật tử rồi để con ra rồi đó. Mấy ông kia mà chính thức vô thì hiểu hai người, nhưng mà lợi dụng tiểu quán hưởng là ông thanh tịnh đang có 250 để ra đem về hòa thượng nuôi luôn. Hòa thượng nuôi luôn, để người ta vô hỏi là của ai, nói của tôi, nói của ai, ông nuôi luôn cả chục đứa luôn. Tức là ông lạnh hết cười giỡn này kia, họ khi dễ mà thường tỉnh đó là hòa thượng là ủa cái này đâu có dính gì với tôi đâu. Thành ra tôi bây giờ cứu một bạn người bằng xây tới mấy cái chùa phải không? Bây giờ ai mà để qua để giữa thì đem được Hòa Thượng nhận hết, Hòa Thượng nhận hết à. Thì Hòa Thượng không thể nói gì ta, ví dụ Thượng nó con của Hòa Thượng, Hòa Thượng lỡ Hòa Thượng cũng còn tham dâm dục, Hòa Thượng lỡ rồi thì Hòa Thượng mà như vậy có gì biết không? Hòa Thượng đi xin bú thép, Hòa Thượng xin sữa, xin cái gì người ta ta chửi, nhưng mà ta phải cho, ta thấy cái ông Hòa Thượng mà lụm cụm mắm đi nhỏ ta cũng phải thương, chửi mà cũng phải cho. Thành ra ông đó là tôi sau này tôi cũng biết ngài là một vị thánh tâm đó quý vị, chịu đủ thứ cay đắng, nó chửi dễ sợ. Thành ra đối với Hòa Thượng tôi kính trọng, tôi kêu là Hòa Thượng bằng tiếng bằng tay đủ thứ chuyện hết.
Dạ con xin phép thầy, tôi biết kể một câu chuyện là cái chùa hồi xưa con đến năm 16-17 tuổi đó, có một vị cũng lớn tuổi hơn con chắc cũng khoảng tám mấy rồi, nhưng mà trong thời gian 75 á, ông ráng ông giữ cái chùa đó, con xin phép là không có
không nói tên cái chùa, dạ.
Dạ, không có kêu cái pháp hiệu, gọi pháp hiệu của thầy. Hồi trước đó thật sự con cũng xuất thân từ dòng dõi cổ, dòng cổ Sơn Môn
Lục Hòa Tăng,
Lục Hòa Tăng, và con cũng tình bạch với thầy rằng khi mà con biết có những vị tu thân tịnh tăng rồi thì trong lòng con
khi dễ
những người lục
hòa. Bây giờ là quả báo.
Thật sự con nói vậy đó, con rất coi thường đấy những người lục hòa tăng lắm. Nhưng mà cái vị thầy này á, ổng là trong dòng phái lục hòa tăng, nhưng sau 75 ổng mang tiếng dữ lắm. Người ta nói ổng lấy bà này, ổng lấy bà kia, ổng lấy bà nọ. Nhưng mà thưa thầy, nói ra con cảm động. Ông âm thầm giúp đỡ vợ của những sĩ quan cải đạo mà ông rất là thanh tịnh. Cho tới bây giờ khi ông tám mấy tuổi rồi đó, mọi việc đã ánh sáng rồi đó, người ta mới bắt đầu kính, cung kính ông rất là trọng. Tại vì ông bất tiếng, ông bị tiếng quan, nhưng mà ông không cần bị mặt, người ta thấy rõ ràng ông đã xả bỏ nhân ngã rồi. Và lúc đó người ta đồn, người ta chửi ông này tu hành gì đâu mà cứ tới nhà mấy bà giá, mấy bà mà
là có vợ có chồng
đi chồng đạo đó. Nhưng mà đâu biết rằng ông âm thầm ông giúp đỡ những bà đó vượt qua những khó khăn, chờ khi chồng người ta về. Và khi chồng ta về rồi á, khi những người đó được đi hát ô rồi đó, thì chừng đó mọi việc sáng tỏ hết. Và chừng đó Phật tử mới thấy mình đã từng nghi qua một vị tăng chân chánh, thì đây là chuyện con kể có thật ở quê con. Thì cho nên đôi khi mình thấy vậy mà không phải vậy. Hay là Phật,
cái chuyện này nó xảy ra cho chị thầy là Ni Sư Du Thủy. Cái thời gian mà người ta đồn mà Ni Sư bị phá thai rồi đó, cái thời gian Ni Sư cũng bị xịt cái đồ đó, là Ni Sư mới cái thời gian đó là thầy nói thẳng luôn, vì cậu nó ép Ni Sư phải làm việc cho nó. Thì Ni Sư nổi tiếng lúc đó một pháp hội của Hòa Thượng Thanh Từ đó chỉ có 70, mà Ni Sư giảm một cái thường chiếu đó, là mấy trăm người, mà cái thời gian nó hiếm lắm, ai đã từng biết. Thành ra Hòa Thượng Thanh Từ thì ngài nói vừa ý với Ni Sư Như Thủy, nhưng mà sau cùng nó ép Ni Sư làm việc, Ni Sư phải giả bệnh cáo bệnh. Tại vì một làm việc không có gì cáo bệnh, đi rồi cáo bệnh là chạy lên trên Bình Dương ở một vị thầy, và sau thầy cậu không nói tên thì mang tiếng là ông đó, thì ông cũng con ta trẻ quan trẻ lửa, ông cũng đem ông nuôi đó. Thành ra mang tiếng rồi cái Ni Sư đó lại đang bị bún ung thư, về đó ở đó. Rồi thời gian sau nó uống ung thư, đâu ung thư ngay ở tán túc trong chùa ổng, tự nhiên bị cái bú nó lớn càng ngày lớn lên, nó đồn là ông thầy đã lấy luôn Ni Sư Như Thủy nữa, bị thấy thê thảm chưa. Không sao rồi, Ni Sư đi mổ ở, Ni Sư cái chạy mổ ở bệnh viện ung bú rồi ra vô nói đó. Rồi là lúc đó người ta nói Ni Sư bị bùa ngải, rồi nguyên một cái dàn mấy đệ tử cho mấy con Ni Sư như đó rồi chạy xuống dưới lại lấy tạc bùa tạc lấy tỏi rồi chạy tạc vô người của Ni Sư nữa, chứ nên có chạy chuyện đó đó. Ni Sư cũng không nói hết. Rồi thầy Kiến Châu giận lắm, trong một giảng sư lấy lưng đi ra đời lấy một cái ông thầy ông già như vậy, Ni Sư cũng nói là chữ cho thá đời là dòng họ Từ Ni Sư luôn. Nhưng mà sau này mới biết là sau khi mình đi mổ đi bú rồi này kia rồi là có hồ sơ trong bệnh viện mà cũng không thèm đưa ra luôn đó. Thời gian sau Ni Sư là hết thân bại danh liệt, không ai là ái mộ nữa. Ni Sư mới về với cái dùng bộ đổi tên là Hạnh Huệ, là Huệ Hạnh ha, để cho Ni Sư không còn nữa. Khi mà hết thời rồi đó, thì bởi ngày qua tôi nói bây giờ đó, đương thời thì đứa nào thương không quan trọng. Lúc đó Ni Sư cũng mấy ngàn đệ tử đó, chỉ kiếm được hai đứa thương Ni Sư thôi. Để không thể nói không. Bởi vì Ni Sư nói em, đừng có bao giờ những đứa bây giờ em có biết đồng ngày nào mà em xa cơ giống như vậy hồi xưa đó, em có biết đứa nào tốt. Tại con đứa đó nó lên nó kiếm như sư, đại nó nghe như sư bị vậy, con sư tình nguyện để mà về hoặc tham cho như sư. Thấy không? Nó biết như vậy mà nó còn lên nó xin thôi, cho sư như sư tội nghiệp, con đi hoặc tham cho như sư. Sư không hoặc cái gì hoặc nữa nè, tao lấy cái bút này, có giấy tờ nè. Cái người dẫn tao đi mà giờ mổ cũng biết ai không nên nè, con đi nhưng kể nó để dịp cho tao yên. Tao về thân đại danh liệt thì cậu nó đâu có xài đâu nữa, tao hết. Tao không còn là cái người để mà nó xài nữa. Thành để cho tao yên đi. Thành ra tôi biết của thầy mới nói là bây giờ mà ai khen thầy nói chuyện bình thường thì sẽ đừng khi nào mà em á, mà em ăn mang tàu rồi đó, mà em cũng thương anh đó. Tôi với đều quán bữa nào mà có thể đi đẻ thiệt á. Nó còn thương á. Là thuốc dưỡng thai đó, những thông nó nghe vậy, là thuốc dưỡng thai. Thật ra khi mình có gì hiểu rồi đó, bởi vì thầy cũng nói, nó dùng trí huệ để đi học cái này, chúng ta động não chúng ta rất là hay. Thấy không? Còn nếu mà cứ giảng giảng không thì không nghe, nhưng mà khi dùng cái động não kêu là Phật kêu là kinh luật luận, đầu tiên dạy cho đệ tử bộ kinh, rồi sau này cho thọ giới cho định luật, và bây giờ tới giai đoạn luận. Ha? Luận nó hay lắm. Vậy mà tôi luận, Phật mỗi tháng năm là luận gì gì mà cần này. Ha? Luận hay lắm, bàn tính thì người ta động não. Thay vì người ta ngồi ta tính tám lên tám xuống vậy chết cha đầu thầy cũng chỉ rồi, bây giờ mình phải không phải tủ chứ nếu không mà bể mặt chết. Thấy không, tăng ni cũng phải học. Tự nhiên là tôi nói là tôi từ cái chương trình của tôi là đi vào luận giải, bởi vì tám tạng pháp sư là bộ kinh bộ luật bộ luận, lâu nay tôi chỉ đi mới phần kinh và luật, chưa có đi tới luận. Một câu thứ hai nữa hỏi bạch thượng tọ, con mấy ngày qua con coi được 6 trác của kêu rét hệ thống chùa Tịnh Quyền đó, con rất là cảm động, là con cầu nguyện cho bà cụ Châu Định Nguyệt mà dẫn sanh, mà con ước gì mẹ con mà dẫn sanh được cái quan gia thế chủ gì cho để cho có vị thầy về mà dẫn pháp. Bây giờ tên tuổi của bà Châu Định Nguyệt bây giờ ở Sài Gòn hiện tại thầy biết không, 20,000 người biết rồi. À, con pháp dễ quá chừng quá đất luôn, nhưng mà bây giờ thầy ở xa con không thể quy y được, bây giờ con gửi hình và tiểu sử của một vị thầy trên internet, nhờ thầy thương tình định giá xem vị thầy này có đạo đức, có phải sư quốc danh không, để con quy y một Phật tử ở Việt Nam. Bây giờ tôi đưa cái vấn đề này ra, quý vị thường có cái chuyện đó lắm. Thí dụ như quý vị hồi đó mình muốn quy y ai, cái mình phải nhờ quý vị là con thành thầy con theo, nó được không, có quý vị tôi theo cái bà này được không, có quý vị. Thì bây giờ chúng ta đưa ra để ai có dù mình, ai có trí thức và ai có trí huệ, cái gì học chỗ này nó rất là hay. Cái chương trình học như vậy ngày xưa chỉ có những người mà học có cử nhân Phật học mới đi học, chứ không phải là bây giờ tôi đưa quý vị lên cái trình độ này, quý vị sẽ thấy mở rộng trí huệ dễ sợ lắm. Bây giờ thường thường lấy tài liệu này lấy đâu, lấy internet có không quý vị? Bây giờ Việt Nam là internet cũng đầy hết, thì theo dõi một vị thầy nào để mà tôn trọng đó, lấy internet. Nhưng mà vô tình nếu mà cổ cầm cái bài mà người ta thương trong đó đó, search Google đó, thì thấy tốt. Mà gặp cái bài mà cái người ghét quý vị có biết không, họ nói không thể có không đâu quý vị. Thành ra như vậy quý vị, nếu mà quý vị cho lời khuyên cái câu này đi, câu này nè, họ nói bây giờ ở Việt Nam là chấn động hết cái miếng sáu băng nhiều quá, sáu băng nhiều quá. Khi nói về tại sao Phật giáo mà suy đồi, giống như đề tài ngày hôm qua thầy nói tại sao đạo Phật là cái đạo có 2000 năm, mà trong khi đó chư tăng ni Phật tử không kính trọng tăng ni nữa, mà đạo Phật vào nước Mỹ mới có 20 năm mà người ta kính trọng. Mà trong khi đó ngày hôm qua nói chuyện để lượng giải thì ông chú trưởng làng, ông nói rất là hay, ông cũng là người Catholic, rồi cô Vinh Tịnh cũng là người Catholic, thấy không? Thì cái đơn giản sau ngày hôm qua, cái cuối cùng mà tôi muốn nói là tại vì ông Thiện Tâm đó, ông đến với đạo Phật bằng con đường trí huệ, ông nghiên cứu kinh điển, có cái gì hay hơn. Trước khi mình muốn đổi cái hãng xe này đó, mình lấy cái xe khác đó, rồi xe này ngon hơn, bây giờ mình ly dị bà vợ cũ rồi, mình muốn lấy bà vợ mới, rồi bà vợ này phải ngon hơn, cháu có tệ hơn. Thành ra ông Thiện Tâm ông đến với Phật là con đường trí huệ, chứ không phải là con đường mê tín. Còn thầy trò chúng ta tu là cha tu mình tu, chứ còn như là đi theo cái phong trào, tại vì ông bà tu thì mình đi bằng con đường mê tín. Mà lỗi là tăng ni chúng ta không có giải thích gì hết. Hồi xưa kinh thì tiếng Phạn, rồi chữ Hán chữ Nôm, cái hệ thống mình còn khá là dịch ra tiếng Việt cúng cơm đồ. Thành ra cái lỗi là lỗi tại tăng ni. Thành ra cái chuyện đó là 3 tiếng đồng hồ quý vị lên mạng coi thì chúng ta mất rồi. Bây giờ tôi nói lại cái vấn đề này khuyên, vì tôi mở sơ sơ rồi đó, bây giờ thầy hiểu nghĩ sao giờ tôi cho ai có quyền nói cũng được, giờ tôi không chỉ nữa, bây giờ tôi ai cũng có quyền. Thường thường cái tâm lý mà khi mà quý vị họ kính trọng tôi, họ biết tôi trọng trọng mà người này cũng trọng trọng nữa, thành ra họ ở Việt Nam họ nói giờ con không qua tôi sư phụ được thì bây giờ sư phụ cũng đưa cái hình ảnh tên tuổi của vị này, sư phụ coi con nên con có nên quy y cái vị này không, tại vì con không có đủ duyên, mặc dù con thấy con phải có một vị thầy, con chưa quy y, con phải có một vị thầy rồi con nói đi quý cháu.
Như là Phật, thưa sư phụ, thưa các thầy cô và các huynh đệ ở đây, các con cũng được sư phụ cho cái kiến thức cơ bản rồi đó. Thành ra khi mà đi về chùa nghe pháp mà hay là đi tới nơi nào đó thì con cũng dựa theo bốn cái y mà sư phụ dạy đó, tức là y pháp bắt y nhân, y tướng bắt y tánh, y liệu nghĩa bắt
y tướng,
y tánh bắt y tướng.
Yeah.
Một y nữa là y liệu nghĩa bắt y bắt liệu nghĩa. Thì sư phụ nói rồi là vị thầy nào mà lên pháp tòa giảng á thì cũng phải tránh pháp có các vị hộ pháp, thành ra họ không nói sai được, thành ra là quy y với vị thầy đó là quy y theo Phật, theo Tam Bảo chứ không phải theo hình tướng của vị đó. Thành ra bây giờ thời buổi bây giờ thì thấy có nhiều cái không đúng sai trái, nhưng mà tụi con dựa theo cái cơ bản như vậy, thành ra nhưng mà trong cái điều kiện cái vị Phật tử này muốn quy với thầy mà bị phân vân quá như vậy thì theo con dựa theo như vậy, cũng giống như mình có cái cơ bản rồi đó thì mình đi ra mình gặp hơi sai sai lái lái chút xíu, nhưng mà tự theo mình đó, mình dựa theo cái chánh đó thì mình cũng bị lung lai. Thì con nghĩ vị đó cũng quy y nhưng mà lấy cái gốc chánh là Tam Bảo với lại giáo pháp của Phật làm sự dạy dỗ, làm cái căn bản cho mình. Dạ con có ý vậy.
Cảm ơn. Cái nhận định của cô Huệ Châu ở thế sự này là cái nhận định nó là cái gì quý vị? Bằng cái gì quý vị? Hả? Kêu là cái gì? À, chúng ta có những con mắt phàm, những cái là mắt cơ là con nhục nhãn, con mắt trời là thiên nhãn. Cô này có con mắt là pháp nhãn, mới có con mắt pháp nhãn thôi, nghe pháp dùng con mắt đấy, cái pháp của Phật là kêu là pháp nhãn, gọi là cái huệ nhãn nó cao hơn vực nữa, chứ phải là huệ nhãn, kêu là pháp nhãn nhưng mà khá rồi đó. À, phải chúng ta dùng nhãn là mấy người như hồi nãy tôi vô tôi thấy cái cảnh mà tôi nói cái mấy chục năm về trước là tôi thấy là dùng nhãn thôi, thấy là la lạc lên là coi như là dùng nhãn. À, rồi cái cao hơn nhất là thiên nhãn. Thiên nhãn là mình nghĩ không, cái này là nhân quả ba đời của họ, họ có làm gì làm mà chịu tội, chứ mắc nói gì tới mình, phải không? Hả? Cái thiên nhãn nhìn được nhân quả ba đời. Và pháp nhãn là mình coi, à, cái này nó có cái gì trong này, phải dùng cái Phật pháp để mà giải cái này. Và thường tôi thì ông dùng tới là coi như là huệ nhãn. Bởi vì trong cái vấn đề Đức Phật mình đã bi, cái đầu tiên là chú Thiện Tâm nói rất hay, cái lòng đầu tiên là cái từ bi. Mà từ từ bi mới sanh ra trí huệ, đúng không quý vị? Nhưng mà trí huệ là phải có sự dũng cảm. Mà nếu mà chúng ta trí huệ tầm 7 á, chúng ta không có gì dũng cảm á, thì chúng ta sẽ đi không phải là trí huệ mà chạy lạc ra cái khác nữa, chứ là tình cảm. À, thành ra một đứa con mà nó ghiền xì ke, người mẹ sẽ thấy chịu không nổi lên cơn cảm trối để cai, thì người mẹ sẽ chịu nổi đưa cho. Là coi như là cái đó là không phải là trí huệ, mà người cha nó chết bỏ, tốt nó đi. Đối với người cha là phải dùng cái là cúng thương con, nhưng mà dùng cái trí huệ để dùng, nhốt cho nó dưỡng tháng, nó không chết, đúng không quý vị? Thì bây giờ cái trở lại cái vấn đề cô nói là dùng tứ y, y pháp bất y nhân. Bây giờ cô này cũng chưa có một sư phụ thì có thầy khuyên cổ, cô nên quy y, cô quy y qua tôi đó thì cũng được, nhưng mà tôi cho cái phái rồi cái tên đó nó như vậy là tôi, cô chỉ nghe pháp tôi, thì thật ra đó cô chưa phải chính thức quy y, cái duyên cô chưa Phật pháp không có, quy y kiểu đó là tôi làm đi vừa làm thôi, chứ nhưng bây giờ có thích ông thầy nào không? Nó nói dạ có, nhưng mà con không biết tại vì giờ lộn xộn quá, Việt Nam giờ tới mấy chục ngàn tăng ni mà nó đủ loại mang tiếng hết rồi, bây giờ tụi con biết thì cổ này đây này, hình ổng vậy nè, địa vị nè, bằng cấp của ổng nè, chuyên hết bằng cấp tiến sĩ này tiến sĩ kia, giờ con nên ấy, bây giờ ổng này con thì cũng không có nghe pháp ổng được, nhưng mà con muốn có vị thầy cho cái pháp danh quy y đồng hoàng mới là đó cũng qua đường ngắt. Tôi nói để tôi hỏi đệ tử tôi, để tôi đem sẵn câu hỏi về đó thì tôi làm cái việc này. Rồi bây giờ ai có biết vấn đề này đi, cổ đưa ra một số coi như hình ảnh những cái bài nói về ông này, nhưng mà thật sự đây là những cái bài ca tụng không ạ, bài ca tụng chứ không có bài, không có đề cập tiếp về ông này. Ông này đi đầu giếng, ông này đi mổ mắt, ông này đi hành hương ở chỗ này chỗ kia, ông này đi qua Ấn Độ rồi đưa tour người này người kia, ông này là coi như là học ở cái trường cao đẳng Phật học, ông này là tiến sĩ gì thế nào, chỗ đưa là một loạt rất là giỏi. Tạm thôi, bây giờ tôi không tạm nói cái chuyện của người đó đi. Thành ra cổ nói con tiên thì vẫn hướng về sư phụ bên Hoa Kỳ, nhưng con muốn có vị thầy tại ông đầu đạo cổ đồng ý đến không. Bây giờ tôi đem vấn đề này ra, tại vấn đề này của cô nó cũng sẽ có nhiều người cũng đồng trong trường hợp này. Thì bây giờ tướng y tức là y pháp bất y nhân, tức là cô này nó nghe pháp ông giảng thôi chứ đừng dựa vào con người ông. Tại vì một ông nào mà có dân giảng quốc danh mà nó qua đây nó giảng đầu tiên nó không xem nó xuống bây giờ là bậy hết. Cái quốc danh đầu tiên nó qua giảng nó khi nào có xin nó xuống cái gì cha tôi bất hồn không dám, nó sẽ nói lái thôi, nhưng mà khi nào mà vô trọng rồi đó chứ không thể nào mà nó vô một trò nó dám nói bậy. Đúng vậy, nó phải học kinh luật cái gì nó mới chỗ ngồi. Thì y pháp bất y nhân có giảng đúng không ha? Rồi cái y gì nữa, y tánh bất y tướng, cái tên này lùng, cái tên này xấu, cái tên này riêng, nhưng mà giảm pháp nó chất pháp không, tức là y tánh thì bất y tướng. Y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa, tức là y những cái kinh nào mà ổng giảng mà mình hiểu được á thì mình theo, còn ổng giảng trên trời dưới đất không có quá cao siêu mình không hiểu được đừng có nghe nữa. À rồi cái cuối cùng là gì, bổn y hả nè, y pháp bất y nhân phải không, y tánh bất y tướng, y kinh liễu nghĩa bất y kinh liễu nghĩa, còn cái nữa cái gì cái đó là thường lắm, tôi không nắm rõ lắm, thảo khảo cái gì cái thứ tư cái gì hồng minh cái gì y năm điều hay y bảy điều đúng cái y đó là thường lắm. Hả? Rồi theo cái pháp đó, cái theo cái người thấy không, y tâm như là y tánh với y tướng, đừng có theo tâm, theo cái tánh của ông thôi chứ đừng cái tánh ông tốt ông tánh ông đem dạy kinh cho mình, đừng có theo cái tướng ông. Rồi y kinh liễu nghĩa, rất y kinh liễu nghĩa. Tôi có nói từ đây tụi gì đồng nào đi, cái vấn đề nó rất là thường rồi, cái đó tôi bỏ qua để chút xíu là tính sao. Thì bây giờ quý vị nghĩ sao, mấy người như vậy nếu quý vị ngồi như sư phụ nghĩ sao, ta sốt tôi cứ nhận ba cái này ngoài chúng ta, cái này là chúng ta đi bé cho quý vị.
Dạ cái này sư phụ kính thưa quý vị thằng đi kính thưa các bạn tu già, cái con hiểu biết từ ngày con biết Phật pháp á, để quy là quy tâm bảo quy Phật pháp tăng. Mà cái như Đạo Hữu vừa nói cái chuyện quy đi, thì một phần là quy pháp thầy đã nói rồi. Còn một điều nữa là những cái vị này hỏi đó đang quy tăng, mà con nghĩ là cái điều cao nhất là quy Phật. Thì cái chỗ đó mà muốn quy Phật đó, là cái lấy cái trí huệ làm đầu. Thế Phật nói là cái trí huệ sức khỏe là cái sự nghiệp. Thì cái vị này đó, nên tìm được Phật pháp cho tới nơi, học cho tới nơi, và cái quy đó là quy cao thượng nhất, và biết cái Đức Phật dạy cái gì, cái từ bi hỷ xả, những cái tham sân si đoạn diệt, thì cái đó là quy cao nhất. Còn ngoài ra là muốn học thêm nữa thì phải biết là Đức Phật dạy cái gì, cái giới là tham sân si diệt sát sanh trộm cắp, thì cái đó là phải biết. Thì cái vị mà tìm hiểu cái vị kia đó thì người ta rất là khó với cái tình trạng mà website cũng như là người này nói người kia nói đó, thì mình chỉ nghe nhận đó thôi và quan sát thôi, chứ còn cái chính đó, cái tâm này đó, nếu không quy lấy cái tâm này làm chính đó, thì con thấy cũng chạy tung luôn bên gừng dần chỉ còn vậy.
Thật ra đó quý vị thấy rõ, tụi con đến kính trọng thầy hội đông, nhưng mà bao nhiêu người đúng danh mạng nó viết chữ thì tụi đúng vậy à, quý vị gặp đúng cái bài mà nó viết cái ca tụng thiền, ví dụ quý y mà đọc cái bài mà vô biểu bữa nào không biết thầy hỏi hôm nào nữa không đi vô web thì bấm cái sập ra đúng cái bài chữ thầy là coi như bỏ cái đó không đúng, đúng là mình phải dùng trí huệ của mình. Sự diễn mà Phật nói tam bảo phải đủ ba ngôi lý do đó, nếu mà không có vị tăng thì làm gì Phật pháp truyền tới đời này, quý vị nghĩ. Phật bảo đã qua rồi, nhưng mà vị tăng nó phải làm cái bổn phận khai triển trí huệ. Cái hồi nãy là gì, quý vị y nghĩa bất y ngữ. Mình kẹt vào danh tự đó là y nghĩa bất y ngữ. Cũng như tôi hỏi quý vị nè, khi chào cờ đó, bóng súng đó có cái chữ gì? Ông nào nói cái miệng nó cười cái đó nè. Ông biết chữ gì không tư? Ông làm không? Khi mà mình kéo cờ rồi bằng cái độ quân mà dặn chào đó, như giờ hải quân vừa rồi đó, cái chữ đó. Khi mình chào nghiêm rồi đưa tay xuống kêu sao? Miệng nó kêu sao? Ủa sao nói này sao mày mới biết mày chịu thề mà vậy? Cái ông mà cũng biết sừng ơ đó. Ông tỉ làm lại coi.
Dạ con không nhắc quá chứ. Con này chào cờ con kêu tay xuống thôi chứ.
Với hồi đó là
dạ kêu phất.
Phất là phất cái tay xuống. Nếu mình kẹt vào cái nữ đó là bởi vì ông cũng biết sừng thôi kìa. Master, sao mà đứng chị nằm cùng hòa chịu thề quá vậy? Ông hiểu lầm, tức là ông gì? Y ngữ mà ông hiểu cái nghĩa, cái ngôn ngữ đó. Bởi vì Phật nói nè, ta không có nói thì sẽ kẹt không? Mấy đứa nhỏ mà nó nghe nó nói chậm tay chàm không xuống được, nói xuống đó, nói vậy nó mới chỉ thể. Mà tự nhiên mặc y mặc áo hải quân đủ loại, mà ông kia biết sao nó dám làm gì nhan thiệt, lính ta không dám làm gì làm nó lo chết. Rồi tôi bình tĩnh.
Dạ kính bạch sư phụ, kính thưa chư tôn đức tăng ni, theo con á, nếu mà cái cô đó á, muốn quy y cái ông thầy mà gửi qua cho sư phụ những hình ảnh á, thì con thấy là cô nghe những cái pháp của sư phụ ở trong online, đó là cái qua cái online, nhưng mà cô muốn quy y Tam Bảo đó, rồi cô muốn có một vị sư để mà cô có thể cô đến hàng tuần hơn.
Tại vì cô nói vấn đề là muốn đổi sư phụ là khó lắm. Nghe pháp hay nhưng mà có những cái không hiểu, rồi phải kiếm một cái ông thầy nào y chỉ sư hoặc là bổn sư. Bổn đức của con thầy như là bổn sư trong tâm rồi. Nhưng mà lại hỏi thầy cho quý y chỉ. Mà mình bên Việt Nam không có phải là thầy đó, nó không có chỉ nha.
Tức là cô ta đó, khi cô ta tới một cái chùa nào mà có một ông thầy, cô ta đi có thể đi thử, mà khi cô ta thấy cái tâm của cô an lạc. Bởi vì có nhiều chùa mình đi tới, ông thầy cũng giảng hay lắm, tụng kinh cũng hay, nhưng mà cái tâm của mình á, nó không có an lạc. Thì cái chùa đó đó mình cũng không nên tới, là bởi vì á, tới chùa đó ngoài cái tụng kinh nghe pháp, nhưng mà phải để cho cái thân tâm của mình nó an lạc. Con nhớ là sư phụ có nói, nếu mà tụi con đi tới một cái nơi nào mà một ông thầy nào giảng pháp mà con thấy thân tâm không có an lạc, thì bây giờ cái ông thầy đó có mời mình tới thường mình cũng không nên tới.
Dù mong cơm cổ đầy cũng không tới.
Mà nếu mà mình tới một cái chùa nào mà một ông thầy ổng la lối, nghĩa là ổng không có cưng như trứng hứng như hoa, nhưng mà mình thấy cái pháp của ổng giảng mình nghe nó vô trong tâm cảm của mình để mình có thể học hỏi được, thì cho dù cái ông thầy mà ổng la rầy mình, hay là ổng đối xử với những người khác rất là tử tế, mà ổng đối xử với mình á, ổng coi thường hay là gì, nhưng mà mình vẫn học được những cái pháp của ổng thì mình nên tới. Đó là theo con thì như vậy.
Cảm ơn cô Nguyên Tịnh, một cái người giống Catholic đã theo bên đạo Phật. Thì tóm lại hồi xưa đó, hòa thượng tôi cũng bị, mà tôi cũng bị, sau này ân sư của tôi đó cũng bị hoài, và người ta ưa chạy theo thức cừ lắm quý vị ơi. Ví dụ như có cái ông thầy nào cái họ la quy y nè, mấy bà tôi vô tôi biết liền, có một bọn cái nghe cái đồn có một đầu hay, cái là họ chạy ung chạy theo, và theo vài bữa cái họ ôm đầu máu, cái họ lại chạy theo ông thầy khác, họ đi theo, tức là họ tìm một cái sự vừa lòng chứ họ phải tìm chánh pháp. Thì cái kiểu mà chạy, tôi hỏi quý vị bây giờ, quý vị lấy một ông chồng mà quý vị đã lấy ổng là ổng không đẹp trai, nhưng mà ổng có những ít nhất khi mình lấy ổng, ổng có được coi như là năm tốt năm xấu là mình có phước rồi. Còn ổng mà được bảy tốt ba xấu là coi như mình là đại phước, chứ không thể nào mà kiếm được ông chồng hoàn toàn, đúng không quý vị? Ông thầy đường này mà quan trọng đó, tôi đã nói là ổng chưa vui tình cũng nhớ cái bài pháp à. Đến chỗ nào có chánh pháp, có an lạc, có chánh kiến, có lý tưởng, có lập trường, thì cái chỗ đó dù ăn muối ăn đậu cô que vẫn không đi. Mà cái chỗ đó coi như không có chánh pháp, không có lập trường, không có chánh kiến, rồi không có lý tưởng, dù dân mâm cung cổ dày cũng bỏ. Mà cần gặp lucky nữa thì ổng có chánh kiến, ổng có lập trường, ổng có lý tưởng, mà ổng lại đãi ăn thoải mái thì kiểu nó đánh cũng đi. Tôi có nói lại cái đó. Thì bây giờ tóm lại nè, tôi đặt lại cho quý vị thấy tôi bây giờ thời gian nó cũng tới rồi, tôi muốn closing statement. Đây là bài pháp cuối cùng, đây là những cái chương trình tôi đã ứng dụng trong cái là luận giải Phật pháp, nó hay lắm. Bây giờ nghe đây nè. Con gửi hình và tiểu sử của một vị thầy trên internet nhờ thượng tọa đánh giá xem vị này có được đức hay không. Con thấy tướng mạo rất là đẹp, mặc đồ rất là không bao giờ để nhăn, đi xe thì đi giả mà cũng sẽ hơi đưa đi. Mà bên Việt Nam bây giờ có cái phong trào, cái vị nào mà giảng sư hỏi thì bên có xe hơi mới là giảng sư có tiếng, có cái vậy. À, vị này có bằng cấp đầy đủ hết, và vị này có rất nhiều phật tử nước ngoài, thành ra cái dòng pháp này rất là lớn. Nhưng mà con thì con nghe không có hồi đó con nghe vị thầy này, nhưng mà con lại tình cờ con nghe có thầy rồi thì không biết tại sao con có mang tội là phạm tội. Con nghe pháp có thầy rồi nghe không được ổng nữa, tức hồi xưa con này nghe của ổng này, nhưng mà còn nghe tình cờ nghe của sư phụ rồi thì không nghe được nữa, tại vì cái thầy cho thuốc mạnh là sao không biết nữa. Rồi bây giờ tôi trả lời này. Mình đi mua xe, có nhiều khi mình đi mua xe mà ở hỏi kia không nhỉ? À, có thiện tâm con vừa thiệt mua cái xe này ngon không? À, lúc đó thăm được cái này, tôi mua ngon lắm, tiền lời zero bắt kịp. Tình thường thấy bắt đi chứ, tôi vô ta, thấy không? Rồi qua chút xíu gặp được cái Honda này ngon. Thành ra chúng ta hỏi lòng chồng cái thể hiện nó không? Tôi mua cái chiếc hai đợt này cũng rẻ lắm, phải không? Thì thường mình muốn mua một cái gì đó, mình có shop around, cái hồi tôi qua bên ông thiện chơi nó còn á, đây là đi xe nghèo nhất. Thành ra giờ hỏi ông thiện chơi, thì ông có mua Chevrolet, hỏi ông thiện thành, thì mua Lexus chứ đi em. Hỏi thể hiện là Honda đi, rồi hai bớt nó đi để thao xăng. Thì hỏi tới người nào cũng có hỏi ông Cảnh theo cái tôi, hồi đó tôi có cái xe cầu đó là Tacoma mà nó hư hộp số rồi tôi cho chùa, rồi giờ tôi đi chiếc xe gì đó của Lincoln, biết. Thì như vậy, mình đi mua xe mà hỏi ý người này người kia, cuối cùng cái tiền của mình bỏ ra mua một chiếc xe mà cho theo ý thích của mấy cha với mẹ nhau. Tính điểm đó chưa? Rồi, mình tìm người yêu để cưới làm vợ mình, mà hỏi ý kiến người này một câu, người kia một câu, cuối cùng là mình cưới một con vợ nhưng không phải là người mình muốn. Có điểm đau quý vị. À, sự nghiệp bản thân của mình, chọn nghề để học, nghe ý kiến của gia đình, của bạn bè, cuối cùng mình đi trên con đường sự nghiệp của người khác chứ không phải là sự nghiệp của mình, phải không quý vị? Cả một trí huệ là vậy đó, rõ như ban ngày luôn. Quý vị thường thường á, mà chứ cái hỏi là tôi thương nhỏ nó có được không, được không, thì nếu mà học này học nhãn này hoặc sơn mà tiếng Quế á, thì gặp nhỏ nhỏ này tiếng Quế dễ thương, tiếng thần kinh, lấy đi phải không? Ha, gặp con đứa nó thôi kiếm người nam dễ nghe hơn, phải không? Phải không? Gặp cái người nào người Bắc hơn kiếm cái Bắc đi, kiếm cái Hồng Minh á, Hồng Minh ối giời ơi, bất kỳ con nó kinh chồng kinh con lắm đấy, nhưng mà chửi chồng là hết sảy. Thành ra rốt cuộc mình hỏi cho đã rồi đó, mình bỏ tiền mình đi cưới mua nhẫn, mình cưới một cái người đó đó là cho cái người tình lý tưởng của ai chứ không phải của mình. Con có đồng ý với cái closing statement của thầy không? Rõ ràng gì con làm đó là người có trí tuệ, thấy không? Hồi đó con vi tịnh cũng vậy đó, nếu mà con mà đi hỏi lui hỏi tới đó thì tôi con quen với thiện trên này hồi 1960, thấy không? Cuộc tình của con là hồi đó đi ăn trộm cái ổi cái gì mà hàng xóm, nhưng mà leo lên được lên xuống được thiện trên mới lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Rồi xuống tới nơi là con là người rất có tình nghĩa, con la là con chạy để trong trại đánh đạn, thấy không? Rồi bây giờ chả đẹp trai lắm, chả qua đây chả phi công rồi này kia, em nhớ như mày đường nào dài còn đường phi đạo, lính nào xạo lính không quân. Hồi đó mà con nói gia đình con lính không quân, con 10 người họ đều nói đẹp lắm đó, nhưng đường lớn có không cái gì họ đều nói như vậy, nhưng mà đâu sao lính không quân bây giờ vẫn ở tới giờ này nè, phải không? Thành ra thì tóm lại mình đi mua xe mà hỏi người này người kia, cuối cùng tiền của mình bỏ ra mà mua chiếc xe cho cái người khác chứ không phải cho mình. Tìm con vợ để cưới làm vợ mình, hỏi kiếm người này, cuối cùng mình cứ vợ cho thằng nào mới vợ cho mình. Từ đó đây là trí huệ. Thành ra những cái bài pháp này mình đi tới cuối cùng đó, mình closing statement, mình thấy nó một khung trời mới. Mà học như vậy đó, cái gì thấy nó đồng nào rồi mà người ta đồng nào. Rồi mai mốt cái chương trình pháp hội của thầy, thầy sẽ có những chương trình coi như là luận, đem những bộ kinh đại thừa ra nói luận. Nó thành ra đối với thầy, thầy thấy đây là một khung trời mới. Còn cái cuối cùng đó là cái câu trả lời bằng trí huệ. Chứ hồi xưa tôi trả lời bằng thường, tôi thôi kệ con, thầy sao cũng được, không làm anh tội. Đó là nói theo cái kiểu mà coi như nói mà để mà lấy lòng cái người đó. Có cái gì không muốn biết lòng, thấy không? Thành ra mình nói bằng trí huệ. Con đi kiếm một thầy cho con, chứ không phải là kiếm một thầy cho ai mà hỏi. Con kiếm một vợ cho con, chứ không kiếm vợ cho cái tên kia không. Mua xe cho con mà lại đi mua xe cho ý mình thầy hỉ. Đó là sai. Thành ra cái đầu tiên mà tôi muốn nói đây là cái chánh kiến. Tôi hỏi quý vị đó, tại sao mà đạo Phật chúng ta càng ngày càng mất tín đồ thế hệ trẻ? Tôi nhớ lại là Pháp Đạo ở New Jersey, con gái Pháp Đạo là một đứa là làm cho tôi giật mình luôn. Thì Pháp Đạo hồi xưa ở New Jersey là để con dài cho lưng đánh băng nhạc, ăn chơi rồi đánh football. Nó có cái nhà triệu ba đó quý vị, rồi có cái laza để mà cho thuê nữa, khá lắm. Uống một ngày mấy chơi đùn tay suốt ngày là vậy. Rồi mà về rồi quýnh lộn với vợ là ở trong địa ngục. Cho tới này nó nghe pháp của thầy được, nó lên cái chùa của thầy, thầy ở Việt Nam, ở bên đó là Trí Đạt. Trí Đạt già lắm, chùa Linh Sơn ở trên New Jersey. Tình cờ nó lấy được một cái thép băng của thầy, nó chết công chết xấu, nó nghe thấm. Nó đi tìm thầy, vào lúc đó thầy không có tiền nét, không có gì, cái băng nó còn thép. Thì thầy có nói tới cái bà Maria Phở Việt Anh, nó sợ Phở Việt Anh, nó gọi bà Maria Phượng dẫn cho thầy. Rồi nó tay qua nó tìm thầy. Sau cùng nó quy y, thì thời gian nó quy y đó thì chùa thầy bị thầy không đứng tên, thì để cho một bà sư cô đứng tên. Thì cái bà đó, bà khi mà giấy tờ tay tổ rồi xong rồi, bà thấy mà thầy bắt đầu có chùa đông rồi, bà đuổi thầy tại vì bà đứng tay tổ. Giờ bà ra cái giấy, thầy trong vòng 24 tiếng phải rời đây, nếu không thầy, bà nói thầy là coi như người nào đứng tay tổ là người đó đuổi được, biết không? Thì nó cùng thầy bỏ về núi và mấy bà già mà hùng nhau lại, và sau cùng cái chùa nó mua 330.000 và bỏ vô 50.000 đao, và 50 bà già mỗi người bà bỏ 1.000-2.000. Nhưng mà mấy bà này đều có cái can sức chắc hết. Thì theo cái luật á, là tôi ở ngoài đời tôi thua, nhưng mà trong đạo tới 50 bà già là quyết định, thì ông trọng tổ mới ra là bà ông không nhận tội hết. Là nó có can sức chắc chứng minh là bà sẽ ở tù rồi. Cái tội là lương gạt nó nặng lắm. Thôi vậy tôn giáo đừng thiếu điều hành với nhau đi. Đầu tiên mình hòa giải thì bà nói sao bây giờ bà lấy CD ra, bây giờ đền cho bà tiền lời, rồi lấy 25.000 tiền lời, bỏ 50.000 ok. Thì bắt đầu bỏ mà không có tiền rồi, bà lấy cái chùa lên, sau cùng bà không chịu lấy, bà lấy cái chùa bà mắc 75, mà mình phải làm lộn lại, bà không đứng tên, bà nói là phải làm lộn trong vòng 24, coi như là 24 ngày tới một tháng phải trả lô, chứ không phải là trả ngang được, không có tiền, thèm có tiền. Pháp Đạo nó bán cái nhà 1.3 triệu, lúc đó là nó bán để cứu thầy. Nhưng mà trong cái quả nó bán lúc nãy tôi cười, thì ở cái nhà 1.3 triệu ở New Jersey, và nó bán cái nhà nó lớn lắm, nhà rất là đẹp, để nó lấy cái tiền đó trả cái cục cho bà luôn, bây giờ là mua bằng cát luôn, khỏi có wifi gì đó. Rồi khi đó con gái nó rất là không biết, nó buồn cho đưa về cái nhà nhỏ nhỏ đang học, thì nó đang ở cái nhà 1.3 triệu về vô ở cái apartment. Trong thời gian tại vì nó bán rồi nó phải đi cái nhà sống, nó cũng có tiền một số đi đầu tiên, nhưng mà thời gian 2006 bán nhà có lời, nó bây giờ nhà còn đang lên mà. Thì nó đi thời gian nó mua ra bỏ mình để cho thầy một tiền để mà cứu cái chùa. Thì thầy gặp con nhỏ đó, thầy hỏi bữa nó qua con buồn không? Nó không có buồn, đâu sao lạ vậy. Bây giờ con mới theo Phật, hồi xưa thì ba con đi chỗ nào con cũng theo Phật, tại vì ba con đi chỗ nào đó ba con đều nói láo, hai cha mẹ vô lại này kia là chúng sanh vô đi thì quyền độ. Mà má con gửi cho ông ngoại con chỉ hơn 200 là ba con chửi. Rồi má con nói là phiền não vô tận thì phiền độ, mà ngày nào cũng nghe lộn, tức là cái thân giáo không có. Con thấy cái người đạo Phật đó, tụi con là giới trẻ, tụi con thấy nói sao phải làm vậy, chứ mà nói hay quá, nhưng mà thân giáo không có, hành động không có. Thành ra con chán đạo Phật lắm. Nhưng mà đùng cái từ khi quy y với sư ông Thông Lai, ba con không nhậu nữa, ba con bán cái nhà này có không tiếc, tại vì cái nhà này trước khi ba tôi đi là sắp sửa đánh nhau kêu luật sư rồi, mỗi bên là đã kêu cái khe rồi, bây giờ trước sau luật sư nó cũng lấy anh ha, mà lấy là không giúp được con ngôi chùa thì mới bà già cái chuyện này đó. Thì nó viết một cái bài luận, nó viết một cái bài luận dễ sợ luôn, ai cũng xúc động luôn. Nó tại sao tôi tin Phật, nó kể là ba nó hồi đằng sau má làm sao gia đình gia đình ổn, rồi từ khi quy Phật sao sao gia đình hạnh phúc, ba nó vừa mở rộng tâm hồn không có chuyện nó gửi cho bà ngoại nhiều, gửi ba nó không để ý tới, nên nhà ba nó trở thành người tốt, không để tóc dài, không còn đi băm đã, không quýt tóc bo. Thành ra từ nay nó nói đạo Phật là đạo tốt. Tại sao? Tại vì nó biết cái ba nó trở thành người tốt. Thì tụi con làm sao đó, tụi con làm cho đứa trẻ này nó đến với Phật rồi, tụi con đi chùa làm sao mà nó thấy là nó được an lạc? Đi chùa tụi con tốt, tụi phải thành người tốt trước đi, rồi mới hỏi tụi con. Còn tụi con đi chùa tụi con nói hay lắm, nhưng mà tụi con không là người tốt thì mãi mãi nó không về nó theo tụi con hết. Cũng như tại sao tụi con ủng hộ sư phụ, tại vì lời nói việc làm sư phụ đi đâu, lời nói và việc làm sư phụ đi đâu thì tụi con có theo, đúng không quý vị? Tức là thân giáo. Từ nay tụi con muốn đạo Phật hơn thì tụi con phải có cái thân giáo cho thầy. Không biết gì hết, hồi xưa mình gây gỗ bây giờ về không gây nữa, hồi xưa mình tâm hồn nhỏ bé giờ mở rộng ra, hồi xưa giờ còn không gây cái lỗng giờ không gây nữa, là tụi con thoải mái. Tụi con làm sao đem cái từ trường thoải mái lên cho đứa nhỏ, thì nó còn đích ở Mỹ nó kỳ lắm, thấy gì sắp nhận đến nỗi bán cái nhà. Nhưng mà rồi trong khi bán đó thì thằng chủ mà sang đây 1.3 triệu xuống cái nhà này còn có 700 ngàn, thì nhà nó xuống rẻ. Cái anh này cũng có lấy đi công ty hôm trước anh cúng, anh cho mình nó mới ra rồi, anh còn lại mua lại cái căn nhà nó không bằng vậy nhưng mà cũng ngon lắm. Chứ nếu mà ông không để ông cũng mất hết luôn. Cái 2008 là 10 lần nó xuống thê thảm. Thành ra trong cái quả nó có cái phúc. Thành ra vấn đề tôi nhắc nhớ ngày qua chúng ta thiếu cái chỗ là chúng ta phải thân giáo. Thân giáo, thân giáo dùng cho thầy đi, là người đệ tử của Phật mình làm sao đem an lạc cho con mình trước, rồi mới nói tới cái chuyện đâu hết. Từ nay tụi con nhớ là đừng có bắt các cháu phải vô lễ thầy đi ngang xá đi lại thầy, làm nó sợ cái chùa. Cái chuyện khi nào nó lễ là tự cái tâm nó muốn lễ đó, nó là nó con xin lễ sư ông, đó nó lớn rồi. Còn bây giờ nó đến đây để chi? Đến đây để nó coi thôi, nó thăm dò thôi, còn có cái gì vui không? Đâu phải có cái vui đâu, vui đâu có bằng cái máy coi như là iPad game hả? Vô đây bắt đúng gì không hiểu, thành tụi con làm xong nó có niềm vui. Cái niềm vui đầu tiên mà nó thấy cha mẹ thương yêu, cái niềm vui đầu tiên là thấy ba nói ba vừa bố thí mà ba không bố thí, phải không? À, nó nói ba con đó là nói là phải mở lòng ra, mà trong khi con móc 5 đồng con cho cái người không lấy thì ba cũng nói đẹp lấy 1 đồng này, cái đó khó đó. Rồi ba con nói là giữ gìn môi trường môi sinh, mà ba con xả rác, còn con chạy lên người chạy tới đó bỏ vô thùng rác, rồi Mỹ nó còn phun xin cơm á, Mỹ nó không có phun. Thì mấy đứa nhỏ ở đây rất là đàng hoàng, rất discipline. Thành ra mình làm ơn thương giáo đi, nó nhìn vào đó mà nó đánh giá, nó đánh giá rất là dữ dội. Thành ra thầy một cái đó là cái mà thầy rung động á, tụi con không có đau khổ hả? Nó nói không, cái nhà thì nó không có sinh vật sư ông cũng mất hả, nhưng mà cái giá trị. Thì lúc đó thầy mới đố nó, thầy đố con cái tài sản nào mà lớn nhất. À, lúc đó thầy đố nó thì nó nói ai mà cái người để lại cái tài sản mà lớn nhất, thì nó nói dạ con nghĩ Bill Gates. Tôi nói bây giờ tôi hỏi quý vị đi, tập chúng ta next step, chúng ta dành 10 phút để đi về cái này nữa. Không có người Việt Nam mà có câu không ai giàu quá họ, có quý vị mà không ai khó ba đời. Bây giờ đời Bill Gates giàu thì có thể là đời con Bill Gates giàu, nhưng mà tới đời cháu nội Bill Gates chưa chắc giàu, đúng không quý vị? Thấy à? Rồi Joseph quý vị thấy rõ, rồi cái ông gì mới đây là cái ông của Apple, mà CEO Apple, của Facebook. Thì như vậy đó, cái tài sản nào mà có thể là để lại cho nhiều đời, trên mấy trăm ngàn đời luôn. Tài sản nào? Chúng ta thầy đề bản được anh. Để cho cư sĩ nói trước đi. Bill Gates có 50 tỷ đô la nhưng mà chưa chắc ba đời.
Dạ thưa sư phụ, thưa mấy thầy, sư cô và đại chúng. Dạ. Yeah. À, con nghĩ là trí huệ thì mãi mãi.
Cái gì? Trí huệ là tài sản lớn nhất phải không? Yeah. Rồi ông nói hay lắm. Ông đã truyền cái trí huệ này cho con gái ông chưa?
Dạ bây giờ mình phải tự mình phải tự mình làm trước.
Vậy thì nói vậy, như vậy là ông cũng chưa có tiền về cái trí huệ là ông cũng.
Dạ, trí huệ thì...
Đúng, ông nói đúng.
Dạ.
Hay không? Nhưng mà đã truyền trí huệ như tôi bây giờ nè, tôi đang truyền trí huệ cho các thầy nè. Và cái tài sản này tôi nhận từ lâu, tôi nhận từ Phật Thích Ca cái đi mấy ngàn năm. Có phải tài sản này nó kéo dài mấy ngàn, mấy bao nhiêu đời rồi không quý vị? Phải không quý vị? Nhưng mà cái dấu điều kiện mà làm sao tài sản ông truyền mà không có mất á. Bây giờ tôi truyền như vậy mà thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quá, cô Hồng Đức á, ông để cho khi tôi chết cái đàn này mất là coi như tôi cũng không có phải là truyền được trí huệ cho thầy Tệ. Ví dụ thầy nói bây giờ. À. Bây giờ tôi hỏi là những cái tài sản ông này nói nó đúng, bây giờ nó đúng là trí huệ là tài sản. Bây giờ tôi nói di tệ thiện nghiệp, sự nghiệp của người tu hành là trí huệ. Cái trí huệ này chỉ Đức Phật Thích Ca chia từ khi ngày pháp sự phát hiện ra mà tới chánh kiến, thời hào vô thể kiến cũng đúng, chánh tư duy. Nãy giờ những cái gì thầy nói ra là chánh tư duy đó. À, rồi mới có là gì, từ đó chúng ta mới chánh nghiệp, chọn một cái nghề nghiệp cũng đúng. Rồi từ đó chúng ta mới gì, chánh định rồi chánh tinh tấn. Cái đầu tiên của chúng ta lâu nay chỉ là chánh kiến, thấy đúng, chọn thầy đúng rồi, phải tư duy. Tư duy có đúng không? Dạ đúng không? Thầy từ đây thầy nói rõ ràng là Bill Gates, cái tài sản Bill Gates chỉ cần một câu biến động stock, một cuộc chiến thị trường nào đó và một công ty nào nó sẽ ra những cái quyết đồ nổi hơn là coi như là con rác rồi. Có không quý vị? Thành ra những tài sản đó sẽ bị lấy ngay. Tài sản này là tài sản trí huệ. Đi qua một con tàu, một xảy ra một trận hỏa hoạn thì tất cả những cái tài sản này mất hết. Thí dụ những người nào mà con lỡ, con có nhà cửa mà con quên mua xin ăn rồi con đi lắm đâu, xảy ra một tô đi đồ con mất hết. Nhưng mà trí huệ con không mất, không, không mất. Cái bằng kỹ sư không mất, cái bằng tiến sĩ, cái bằng MBA không mất. Thành ra tại sao mà Đức Phật có nói là cái tài sản, Đức Phật có hai tài sản. Một tài sản là một ngôi vua. Nhưng mà tài sản nếu mà Đức Phật nhường cái đó cho La Hầu La, giờ này La Hầu La còn hưởng không có gì. Mà Đức Phật cho ôm bát đi xin ăn đồ trần đổ nát, mình muốn nghe kinh nghe kệ tới khi tiếng A-la-hán. Giờ ngài La Hầu La đang ở các cõi khác, ở trong các cõi mà rất là cao, ngài muốn đi chỗ nào đi tự tại. Thành ra bữa nay mình tôi highlight lại cái vấn đề này. Tiền bạc là cái tài sản ai cũng quý nó, hầu như là người ta đặt cái thế gian này có nhiều tiền, bởi vì có câu là gì, à, đa kim ngân phá lực lệ, có tiền mua tiền cũng được hả, ngon không? Bây giờ hấp hối đi bỏ tiền cho con có về có trời được không? Nếu là nói tập thượng thôi, tiền bạc có thể mua được nhà cao cửa rộng để ở, nhưng không thể mua được một mái ấm gia đình hạnh phúc nếu không có trí huệ. Quy định đồng ý với thầy không? Con có thể mua ngôi nhà bự giống như Thiện Hành hoặc là lớn hơn nữa, nhưng mà con nếu không có trí huệ, con với ông Thiện Chơn mà không có tình nghĩa, chồng chúa vợ tôi rồi ông sống không tính toán với con, những cái đàn ông quế nó chứ là đàn ông mà cứ cái là dòng họ mà coi như là họ trong đó có tứ đại thiên dương đó, nói về đụng chạm đó, à, dòng hồng thân đó, à, thân trọng nè, nói kia rồi đó, thì con có thể mua được nhà mấy triệu đô la nhưng mà con không mua được cái mấy ấm gia đình, đúng không vậy? Tiền bạc thứ hai, tiền bạc có thể mua được một chiếc giường nhưng không thể mua được một giấc ngủ bình an thoải mái khi hai vợ chồng nằm với nhau là gây gỗ. Thứ ba, tiền bạc có thể mua được một cái đồng hồ gắn một cái hộp sò mặt triệu nhưng không thể được mua được thời gian và tuổi thọ. Thứ tư, tiền tài có thể mua được cả cái thư viện quốc gia nhưng không mua được trí huệ. Thứ năm, tiền tài có thể mua máu huyết, hết huyết má con hôm nay là mua biết bao nhiêu huyết truyền vô, đúng không con? Một ngày nó lấy ra bao nhiêu máu huyết mà mua lại máu huyết, nhưng không thể mua được sức khỏe, vậy này má con không thể mua được sức khỏe. Thứ sáu, tiền tài có thể mua được tam tạng kinh điển của Phật nhưng không mua được trí huệ. Thứ bảy, tiền tài có thể mua được ngôi chùa to có Phật bằng vàng bằng ngọc nhưng không mua được sự giác ngộ. Thứ tám, tiền tài có thể sửa sắc đẹp nhưng không mua được tuổi già. Thứ chín, tiền tài có thể mua cổ quan tài bạc triệu nhưng không thể mua được cái mạng sống. Thứ mười, tiền tài có thể mua được tình yêu tạm thời nhưng không thể mua được tình yêu vĩnh cửu. Tóm lại, tiền tài không phải là có tiền mua tiền cũng được. Tiền tài không phải là dạng năng, nhưng tiền tài lại là làm cho từ thánh, một vị thánh tăng trở thành phạm tăng. Tiền tài trở thành cho một cái người quân tử trở thành kẻ tiểu nhân. Cho nên Đức Phật gọi tiền tài là con rắn độc. Colossian statement. Tôi có bổn phận cái tình thầy trò, làm sao mà những cái gì tôi hiểu biết ít ra khi tôi nằm xuống 15 năm rồi, thầy quán cũng biết như tôi, thầy Tuệ Minh cũng biết như tôi. À, bây giờ con hỏi Phước này, Phước học lên cái đó mà con để cho con nó chỉ học high school thôi bác, rồi bán vào trang đồ, con cũng chưa có phải là tròn bổn phận của người cha, đúng không con? Thì thầy cũng vậy, ngày nào mà thầy Tuệ quán ngồi lên trên đây, cô Hồng Đức ngồi lên đây, thầy Tuệ Minh ngồi lên đây, thì cái ngày đó đó, thầy có để lại cái gia tài trí huệ cho quý thầy. Nhiều khi quý thầy cứ hỏi thầy tại sao, thì mình nói không dạy con, bắt ấn có gì chứ, bắt ấn không ngon bằng bây giờ, cầm búa đi sửa nhà cho mấy bà đi, rồi từ từ dùng cái thần giáo, rồi từ từ tới lúc chín mùi rồi trí huệ con sẽ tập trưởng. Rồi như vậy chúng tôi tám lại đây là cái bài pháp này cũng tiếng rưỡi nữa, chúng ta có 7 trát. Thì tôi nghĩ rằng cái pháp hội này nó nhỏ mà chúng ta có 7 trát. Mấy ngày nay tụi con có coi nghe bác không? Tụi con thấy lợi lạc không? Ha? Thì như vậy tôi bảo đảm, có những người có triệu chứng giảm sanh, có thuộc tướng giảm sanh, nhưng mà Hoàng Thị Trí, nhưng mà má con chỉ lợi cho má con thôi. Nhưng mà bà Châu Minh Nguyệt này đi vào lịch sử, nhờ có bà Châu Minh Nguyệt này mới có những bài pháp bây giờ sợt vô. Ê, chỗ nào vậy? Châu Minh Nguyệt, cắt mấy? À, cắt số 6, tại sao tao mới có cắt số 5 à? Còn bà ta vô không được, nặng quá. Có không con? Ví dụ quá chừng mười mấy 20 ngàn người vô không được. Thành ra, Phước ơi, con đã ấn tống gần 20 ngàn quyển kinh rồi. Mà kinh này là kinh tối thượng thừa. Bài kinh này, bài kinh của Đức Phật để lại. Thành ra, má con về cõi lành bảo đảm. Con sáng về con không có thấy bà nữa đâu. Ít thấy lắm. Hôm nay con thấy, cái từng người ta cần 7 ngày để đi mà bà đã đi rồi đó. Thì bảo đảm con. Tại vì cái phước quá nhiều đi. Cái phước quá nhiều. Thấy không? Thành ra, nhân có cái thân lễ của mẹ con. Mà con đảnh lễ quý thầy, Tuệ Minh, Tuệ Quán, Tuệ Như, Tuệ Thông. Nhưng có thân lễ các con mà thầy có con gì đảnh lễ mấy quý sư cô Hồng Đức, Hồng Minh, Hồng Tịnh, Hồng Trụ, Hồng gì đó, Hồng Đạt để con xin thọ giới. Nhưng có đám ma của mẹ con nó xóa bỏ đi những cái bức tường mà tự chúng ta tưởng tượng để chia cách giữa tăng ni và Phật tử. Nhưng có cái đám ma của mẹ con, thành ra thầy mà có thời gian để mà thầy hoằng pháp. Còn nếu mà chuyện thượng thảo, bây giờ tôi nói tái ông Thức Mã, nếu mà anh em tụi con đều là thượng thảo giống như là nước với lịch sữa, thì mẹ con đi mười mấy ngôi chùa phải không? Mỗi ngôi chùa cho tiếng hồn lấy đâu mà làm lễ đấy. Thầy Thông Lai có vô lắm thì cũng bình đẳng thôi, cũng là một thời kinh A Di Đà, thầy cũng giao rồi. Thế nó dạ sư phụ, vậy có mấy chuyện sao vậy, con bận quá, có giảng pháp được không? Cái gì có cho tôi ngồi cả ngày giảng không? Không cho. Rồi hôm qua thì chỉ nặng về cái phần tướng chứ cái tánh không hiểu gì hết, không có lợi ích chung sanh hết. Cái đó mà con có xô lên nữa thì ta còn ghét thêm, nó rồi chẳng chỉ đi qua đi bóng rồi nó đồ cái thằng này hệ nó không nhận thúc điếu và đặt lối, nó chữ họ chê họ đúng thì chuyện hết. Nhưng mà nhờ có cái như vậy chúng ta mà có những cái pháp của hôm nay là pháp còn nhiều hơn những cái pháp hội nữa. Con nghe mấy ngày nay phải không? Con có biết là hiếu tân vô nhiều lắm. Hồi xưa tới giờ hiếu tân không có vô pháp của thầy, thầy không có sống nhờ hiếu tân, hiếu tân không có duyên với thầy. Nhưng mà cho cái kiểu này nè, trên mạng đăng á, lấy từ hệ thống chùa Đồng Quyên đăng, tờ cáo phó đăng là có tăng lễ của bà Châu Minh Nguyệt sanh nhà đâu tới đâu y chang vậy á, sẽ được tiến hành làm lễ ở trên hệ thống chùa Đồng Quyên là A Di Đà do thượng tọa và tăng đoàn về làm lễ, nhưng thông báo chi tiết sao. Thật khi thông như vậy đó thì những cái băng mà nó chấm mình, nó coi ông thông cái gì, phải không, để nó nói phó. Thành ra con nhớ khi mà mình vượt thoát lên trên đài Sài Gòn, nó bốc là trên cái cánh trên hồn cũng lên một chương trình lên. Tại đệ tử thì nói nó sợ chết rồi, mày không đánh lên ngay cái đài, mày đăng đài cũng mày cầu hòa, mày cũng phải làm cái vậy đó. Chúng nhà nó kéo lên cho nó, mình mở ra cái như là mình làm chẳng qua phá tan chả có ma nữa. Thành ra tụi nó ra lệnh nhóm này nhóm kia theo con nó nói gì mà thầy Thông Lai chả có nói cái gì hết, chỉ nói là cáo phó vô trùng thương kiến thân mẫu của ông Phước Liên là bà Châu Minh Nguyệt sinh ngày mấy tháng mấy tại quận Hòa Đồng tỉnh Bà Công, ông Phước Liên là CEO của làng, để thành thật chia buồn của cụ bà. Và tăng lễ sẽ được thượng tọa Thích Thông Lai và tăng đoàn của hệ thống này từ Cali đến nơi bay về để mà làm lễ theo nghi thức bên Cali cầu siêu. Cái chi tiết thông báo sao cái nó mới chết, nó cứ theo hoài, nó vô tới hồi cái mình làm cái này nó không biết cái gì hết, không vô bắt đầu vô Cali bắn ra đi, nó vô trong trang web á, nó bắt đầu nó vô, nó đào lọc, nó coi tác thứ nhất có nó xấu mình không có nó xấu, coi tác thứ hai có nó xấu mình không có, tác thứ ba có nó xấu mình không, còn biết tới sáu bảy chả có nó xấu gì hết. Nhưng mà bắt đầu nó đổ nhau, cái nó vô thành là hiếu tâm kỳ này vô rất là đông. Có biết chuyện đó phải không? Và đạo lớp Việt Nam cũng rất là đông. đó là phước báo của nó. Bà Hoàng Thị Tý có thời đứng danh sách, bà Hoàng Thị Tý có đám ma đưa về mỏ lớn đồ đánh đồng đồng ấy, nhưng mà Hoàng Thị Tý đó không có lợi lạc bằng chúng sanh, chính là của bà trong công việc. Bây giờ con nghĩ thôi, ngày nào những cái bài pháp này còn có người mở tâm, ngày nào có bài pháp này mà người ta có trí huệ, thì ngày đó bà trong công việc đâu có sửa đẩy được. Thầy có chết đi rồi, cái bài pháp MBT này vẫn còn nằm trên đó, và cái YouTube này vẫn còn nằm trên đó. Điều đó thì chúc mừng. Thời gian 6, 7 bài, bài này bài thứ 7. Dạ, như vậy là cái thủ lễ bữa nay thầy bảo đảm là mẹ con không có thể nào đòi được. Đó là những cái tiêu chuẩn sau này tụi con qua đời, nếu thượng thảo thầy cũng làm như vậy. Tụi con thấy rõ ràng những gì thầy làm là làm một trí huệ. Rồi chúng ta hồi hướng để chúng ta xuống thọ trai giờ 1 giờ rồi.
Phật với sư phụ
con muốn nói lời không?
Dạ, cho con xin vài phút.
Rồi rồi, nói đi.
Bạch sư phụ, chư tôn đức tăng ni và các bạn đồng tu, trước khi mẹ con qua đời đó, thì mẹ con có cái nguyện là không nhận tiền phúng điếu của tất cả của ai. Nhưng mà trong này có những Phật tử trong làng cũng thương yêu gia đình con, cho nên cũng gom góp một số tiền, chẳng hạn như cô Diệu Hạnh và Chi Nha, cô Đồng Mỹ, cô Liễu Thông, cô Đức Hạnh, chú Tị Tài Kiên và cô Hành Ngọc, thì đã có gửi cho con 500 để làm để gửi tiền phúng điếu. Rồi các bạn làm việc trong công ty của em rể con là Mỹ Bùi, qua cái sự liên lạc của chị Quỳ Châu thì họ cũng gửi tới 169 đồng. Thì nhân dịp này để con xin ý kiến sư phụ, tại vì tăng gia con không có nhận tiền, cho nên con xin phép quý vị cho con gửi cái tiền này lại để cúng cho chùa, để làm những cái việc gì có hữu ích trong chùa. Hay như là Phật
thì theo thầy Đại Minh có nói với sư phụ đó, thì bên chính điện kia đèn nó hao rồi, cần thay những cái đèn này. Thầy xin phép quý vị và thử cho bỏ tiền mua mấy cái đèn này để thay hết cái dàn đèn của ở bên chính điện cũ, được không quý vị? Để thế nào? Còn tiền máy bay tăng ni đi qua đây thì gia đình chú Phước đã thanh toán hết rồi. Dạ, gia đình chú Phước đã thanh toán hết rồi. Thật ra những cái chuyện này coi như chúng tôi rất là vui, vui khi mà cái không khí của làng nó đã tìm được sự bình an. Và giữa những người đồng tu và tăng ni nó có phá đi cái bức tường. Mà ngày hôm qua khi mà đem vấn đề debate này ra thì những cái bà Phật tử lâu nay mà người ta underestimate bà, tụi con nghe không? Họ nói những câu làm cho mình đừng có nhìn, tức là chúng ta phải y tánh chứ đừng y tướng. Lâu nay thấy tướng với bà nhà quê này mà không ngờ mấy bà này là coi như là cao thủ võ lâm không à, thấy không? Cũng may là chưa tung chiêu, chứ tung chiêu quýt chết rồi, thấy không? Thành ra là cái đó là hú hồn cho mấy nhiều người đó. Có nhiều người gọi trời ơi con ăn được, bác trên mấy cái bà này bữa đó mà con tung chiêu là giờ này chắc là chết rồi. Đừng bởi vậy y tánh với y tướng, đừng có nhìn tướng người ta vậy cho người ta dở, rồi chúng ta hồi hướng đi, chúng ta xuống thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Trác này là trác thứ 7 của cái pháp thoại lâm tang của bà Châu Minh Nguyệt. Bữa nay là ngày thứ 6, thứ 7, 16 tháng 6, 16 tháng Giêng 2016. Coi như là chấm dứt cái chương trình thuyết giảng. Chiều nay thì cho quý vị nghỉ, để ngày mai quý vị sẽ lời làng chiều nay cũng nghỉ hết. Chỉ có chiều và tối đó thì trong làng á, để cho bắt đầu tụng kinh thường thôi, tức là chương trình tăng lễ. Và ngày mai, buổi sáng mai đó, thì thầy ở đây thì thầy di cái di ảnh của bà qua và đốt cái tóc chú Phước để bỏ vào trong ủ riêng. Tăng ni đã mệt, thầy cho relax, tụi con cũng mệt rồi thì relax hết, để cho 3 giờ sáng mai là cô Hồng Đức và tăng đoàn cũng như quý thầy tại quán rồi phải tại nghỉ rồi cũng trở về bên tại nghỉ tức chủ nhật hay là
ngày mai đi chung
là đi về bên California để lo cái bổn phận điều hành là như đạo bên kia. riêng sư phụ vẫn còn ở đây cho tới hoàn tất cái chuyện đưa cái này ngày mai rồi, cho nên cho nghỉ, cho tụi con relax ở đây đủ, quá đầy đủ rồi. Thành ra là chiều nay tụi con nghỉ, và nghỉ còn ai muốn tụng thì cứ liên lạc lên đi tụng, không sao hết. Còn tôi nghỉ, tại vì tôi cũng sau cái chuyến đi phô qua ở North Carolina tôi bị đau chân và tôi đang cần điều trị. Dạ.
Cái email của quý vị mà chú Lâm Nghiêm nó sẽ có ID 15 bạn.
Đây nè quý vị coi, một cái người bị hớt áp tắc đứng tim và bị bệnh nặng vô ICU ở bên Úc, thầy vẫn hướng dẫn tụng Lâm Nghiêm, thầy hướng dẫn đến chú Dược Sơn và cái người xuất viện. Người ta đến email và cảm ơn thầy, thầy đệ tử có thầy bên Úc, và người ta đánh sự thành công. Và khi tụng chú Lâm Nghiêm thì khi bây giờ ông này ông tỉnh, xuất viện trở lại bình thường, ông nói là ông thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lại trị bệnh cho ông. Thầy nói từ nay tôi quan nên quý vị đừng nghe lời những gì thầy kia chỉ mà niệm niệm Phật không, đừng có tụng chú. Chính nhờ tụng chú Lâm Nghiêm, ông thấy linh diệu của chú Lâm Nghiêm, và chính nhờ chú Đại Bi Lâm Nghiêm Phật chú, và chính nhờ chú Dược Sư mà ba ông ở trong phòng ICU thận hư tim đứt mà đã sống lại. Thành ra cái người này họ gửi thơ và họ cảm ơn thầy. Bởi vậy chư Phật không có láo, mà đây là cái khe từ Úc Châu, họ chỉ nghe lời hướng dẫn của thầy và họ làm theo, và họ cứu được bạn của cha họ qua thần chú Lâm Nghiêm và cái chú Dược Sư.